Giờ ngọ ngày 30 tháng chạp niên Mậu Tý. Nam mô A Di Đà Phật. Nay Phục Nguyên này thuyết thờ pháp đại hoàng Phật tánh và tâm Phật cho quý vị sư ni lãnh hội. Nếu mà nói phương hướng tu mà đi tìm Phật, Phật ở đâu mà tìm? Phật cũng nội tâm ta, Phật cũng ở trong nội tánh của ta. Cớ làm sao? Là bởi vì vô minh ngăn che lấp Phật tánh và Phật tâm. Bởi vì ta đam mê theo dòng tư tưởng của thói chúng sanh, ta sống bằng tâm ma tánh quỷ. Nhưng tâm ma đã có sẵn vốn tâm Phật ở trong đó. Rồi tánh quỷ vốn cũng có tánh Phật ở trong đó. Mấy thờ pháp vừa rồi, Phục Nguyên có thuyết cho hàng thiện hướng hành giả đã nghe rồi. Hôm nay, Phục Nguyên này thuyết cho quý vị sư ni. Vì tin tưởng Phục Nguyên, hướng về Phục Nguyên, nương vào chân giáo chánh pháp mà Phục Nguyên đã giảng, thì ngày nay đã lãnh hậu được rồi. Vì thế cho nên Phục Nguyên này thuyết tiếp cho quý vị sư ni để lãnh hội pháp Phật tánh tâm Phật. Tâm Phật ở đâu? Bởi vì con người còn mê cho nên mọi sự sinh hoạt sống bằng tâm ma, ham muốn dục vọng nó lăn trôi theo cái sự sinh hoạt của lục dục thất tình. Làm sao tỏ ngộ được Phật tâm và làm sao thấy được Phật tánh khi hướng vào đường tu? Phải nương theo quy luật giới hạnh để tu. Nương theo quy luật để làm gì? Nếu mà nói theo Phật thì pháp ăn năn sám hối để cai trừ những việc đã làm qua. Mà những việc đã làm qua dễ đầy tội lỗi do vô minh là sám hối mình đừng làm theo những việc đã làm sai quấy nữa, đó gọi là sám hối. Mà nhờ cái sám hối này thì mình mới có định, thì lúc nào ta cũng quay về chánh niệm thực tại, chỉ biết tu mà thôi. Mà quay về chánh niệm thực tại đó là điều tâm. Ta không để tâm ta phóng diễn và cảm thọ phiền não những chuyện vẩn vơ không đâu. Nhưng mà nếu nói tu thì phải tập trung tu luyện, cho nên mới gọi rằng tịnh luyện. Tịnh làm sao cho cái tâm tánh của ta cho sạch tâm ma tánh quỷ là gọi rằng tịnh. Mà trong đó là tịnh lục căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý phải tịnh, cũng có nghĩa là sạch. Sạch chỗ nào? Con mắt được trụ thấy những hình bóng ngoại cảnh không dính tâm là sạch. lỗ tai không có nghe những âm thanh bên ngoài, gọi là sạch. Mũi đừng trụ vào các mùi, gọi là sạch. Miệng đừng trụ vào ngon dở, gọi là sạch. Thân không trụ vào sướng khổ, gọi là sạch. Thì lúc đó tâm ta được chánh định, tâm an. Bởi vì không khống nguyện, không vấn diễn với ngũ dục ngoại cảnh nữa. Song song, khi tâm ta khởi động những cái việc gì thì ta phải khử trừ nó ngay. Đi đứng nằm ngồi đều quán chiếu, hễ thấy tâm động phóng diễn là phải diệt ngay, đó gọi rằng luyện. Mà nhờ ta luyện như thế này thì lục căn của ta mới sạch, nên gọi là tịnh. Người tu mà không tịnh lục căn thì không bao giờ hoàn lại tâm Phật hoặc tánh Phật. Phục Nguyên giảng cho quý vị nghe, không phải Phật ở trên núi mà để tìm, không phải Phật ở trên ngôi tam bảo thờ đó mà tìm cầu, không phải lạy bái mà tìm cầu Phật, mà chính Phật ẩn tàng trong tâm của ta, trong tánh của ta. Mà với điều kiện chừng nào ta tu chín chắn tinh tấn, nương theo quy luật giới hạnh tu, mà giờ cái nghiệp chướng của chúng sanh đã giải đầy, ta phải nhờ thiền quán, quán chiếu tất cả mọi sự việc, thấy bên ngoài, nghe bên ngoài, nó có thiệt không? Mà khi ta chiêm nghiệm tất cả mọi lẽ đều không thiệt. Được như vậy, thì tâm ta không có phóng diễn trụ chấp những cái giả ảo ngoại cảnh nữa, là vì tất cả mọi sự việc đều giả ảo hết, mà nó huyễn hóa, không có gì thật. Thì thấy ý thức được điều này, ta mới kết quả được chánh định. Mà nhờ nương theo trì giới, đi đứng nằm ngồi lúc nào phải giữ giới hạnh một nhà tu. Được như vậy, qua giờ ngày năm tháng, đi đứng nằm ngồi từng phút, lúc nào ta cũng quay về chánh niệm thực tại, chỉ lo tu giải thoát mà thôi, không có nhớ lại những chuyện quá khứ. Hiện tại đừng có phóng diễn vơ vơ không đâu, tương lai đừng có vọng tưởng chi chi cả, đó là ta quay về thực tại chánh niệm đó. Thì được như vậy đó, ta mới chánh định. Mà có cái chánh định này, ta khóa khỏa những cái gì mà tạp niệm ô nhiễm nội tâm, cho nên gọi rằng nhập định. Phá tất cả những cái gì nhận thức sai lầm, nó tạo cho ta vô minh. Ta phải tùng quy luật giới hạnh để làm đầu đề, mà ta quyết chí tu để giải thoát. Mà hơn nữa quý vị, sư ni đã xuất gia rồi, thì mình phải ý thức được cái lẽ sống đạo chết đời. Mà nó chết đời thì con mắt mình đựng trụ vào cái thấy theo như những người đời, thì tâm ta được thanh tịnh. Cái lỗ tai ta đựng trụ vào các chỗ nghe, cũng như những người đời, thì tâm ta được thanh tịnh. Mũi ta đựng trụ vào các mùi, thì tâm ta được thanh tịnh. Miệng ta đựng trụ vào ngon dở như người đời, thì tâm ta được thanh tịnh. Thân ta đựng trụ vào sướng khổ như người đời, thì tâm đã được thanh tịnh. Thì được như vậy, ta được hoàn toàn như vậy, đó là nhờ ta ý thức cho cái lẽ sanh tử, luân hồi và báo, ngày nay mượn giả thân mà xuất gia đi tu. Mà tu phải đúng theo chân giáo chánh pháp của Phật pháp, thì phải mượn phương tiện thiền định. Thiền là gì? Chiêm nghiệm hết tất cả dạng pháp thế gian. Nó có thiệt không? Mắt thấy cũng không thiệt, tai nghe cũng không thiệt, mũi ngửi cũng không thiệt, miệng nêm nếm cũng không thiệt. Giả thân của ta không thiệt, tại sao giả thân không thiệt? Nếu mà Phổ Quyên giảng ra đây thì quý vị sư ni cũng thừa hiểu, nhưng mà thời pháp này phải nhắc lại cho nó có lớp lang trật tự, thì cái việc tu mới đi đến đích kết quả, thiết cho rõ rệt hết thì mới chuyển mê khai ngộ. Thân, thịt, xương là đất, tinh huyết của ta là nước, hơi thở là khí, tích như là gió đó. Cái thần của ta là hỏa, đất, nước, thủy, hỏa, phong. Mà thứ nhị như vậy, nào là của ta đâu? Đó nói về giả thân này. Mà giả thân này nó gồm có 5 phần của giả thân. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Thì như vậy nó cũng đâu có thiệt của ta. Rồi thêm ý, nó cũng không thiệt của ta. Hữu vi là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Vô vi là ý. Thì như vậy tất cả hoàn toàn hữu vi, vô vi cũng không thiệt tướng của ta. Mà bởi vì ta vô minh, nhận thức sai lầm, giấu che tâm Phật, tánh Phật của ta, vì thế bây giờ ta tìm cầu phục quân trở lại tâm Phật, tánh Phật, thì ta phải tu luyện bằng cách tùng quy luật, giữ giới hạnh. Tùng quy luật là gì? Giờ nào ta phải tu luyện những cái gì, cái gì, cái gì. Đó là tùng quy luật. Không có sai chạy, bỏ giờ giấc tu. Mà đã nói rằng xuất gia tu luyện thì phải xét chết đời sống đạo. Chẳng hạn bây giờ cái nghiệp chướng của con người đã dày đầy, bao phủ cái màn vô minh, mà mình muốn huờn trở lợi tâm Phật, tánh Phật, bởi vì tâm ta còn dao động bởi oan nghiệt bao đời và nhận thức sai lầm, có nghĩa là tà kiến phủ màn vô minh, nên nhận thức sai lầm tạo màn vô minh là do đâu? Bởi vì con mắt của ta cứ trụ bên ngoài những hình thức khiến tâm ta động là tăng vô minh. Bởi lỗ tai ta trụ nghe những âm thanh hoặc là khen chê, tiếng thanh tiếng trôi, làm cho tâm ta động nên tăng vô minh. Bởi mũi của ta cứ trụ vào các mùi, làm cho tâm ta động nên tăng thêm vô minh. Miệng ta cứ trụ vào những thức ăn ngon dở, làm tâm ta động tăng thêm vô minh. sắc thân của ta nó trụ vào sướng khổ, nên tâm ta động tăng thêm vô minh. Do nơi đó cái ý nghĩ đảo điên, cảm thọ phiền não không bao giờ ngừng. Vì vô minh mê lầm, cho nên cứ chấp nhận những cái giả ảo ngoại cảnh mà đem vào tâm. Từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm tăng thêm càng vô minh. Mọi sự sinh hoạt của ta bằng lục dục thất tình. Như vậy làm sao mà quần trở lại tâm Phật, tánh Phật? Ta phải nương vào giới mà tu, để nó kiềm hãm trở lại cho ta không có phóng diễn nữa. Ta biết tùng dở để tu như vậy thì phải năng công phu giờ ngày, phút giờ ngày năm tháng. Mà được như vậy, tâm ta được chánh định. Mà tâm ta được chánh định mới có trí huệ để phá màn vô minh, không còn nhận thức sai lầm nữa. Được như vậy thì ta không còn mê lầm, sống bằng tâm ma, ham muốn dục vọng, thải thải những cái gì cũng muốn thỏa mãn cả. Rồi khi tu cũng muốn thỏa mãn vọng làm sao được mau thành thầy tổ. Thậm chí cứ mỗi năm vào mùa kiết hạ cho tới từ rằm tháng 4 tới rằm tháng 7 cũng mong được nhiều năm kiết hạ đủ 5 năm thì lên thành đại đức. Rồi bắt đầu vọng tưởng nữa, ngồi kiết hạ năm kế nữa, kế kế cho đủ 5 năm, vọng tưởng đủ 5 năm được thăng lên thượng tọa. Rồi vọng tưởng nữa, đủ 5 năm nữa là 15 năm được tăng lên hòa thượng. Rồi vọng tưởng nữa, được 5 năm nữa được tăng lên yết ma, và vân vân. Hoặc là cứ đọc kinh sử nhồi nhét ở trong óc, hoặc là học chữ Hán để phiên dịch kinh điển cho thấm nhuần, rồi ra được phong làm thiền sư. Nhưng mà quý vị sư ni nên nhớ, thiền sư cũng còn trong hạ thừa mà thôi, cũng không có thể tạo cho ta được thăng hoa giải thoát. Màn vô minh cũng vẫn còn bao phủ, bởi vì sống ở trong cái vi tế còn tâm quá khứ là tiềm thức, tâm hiện tại là thần thức, tâm vị lai là vọng thức. Do nơi đó mạt na thức, tức thức thứ bảy, nó làm chủ sự hết tất cả. Vì thế không có thời giờ mà quay vào tâm để tham thiền nhập định chiếu kiến ngũ uẩn giới không. Nếu mà muốn thấy được tâm Phật thì phải nhờ tham thiền. Tham là tham cố tất cả mọi lẽ của thế gian đều giả ảo hết. Qua mắt thấy giả, tai nghe giả, mũi ngửi giả, miệng vị niêm vị, thân sướng khổ giả, cái ý cũng giả luôn. Mà hiểu được cái giả này thì ta không còn huân tập những cái gì hoại cảnh mà đem vào trong tiềm thức nữa. Song song ta không còn sống trong nhị biên kiến phải trái hư nên tốt xấu, thì ngộ được cái chỗ này rồi thì tâm đã được định, phát trí huệ, thấy tất cả đều giả ảo, bên ngoài bên trong ta không còn tâm. Thì được như vậy, ta không còn sống với tâm ma nữa, mà chủ sự tâm ma đó là nhị biên kiến đó. Khi nào mà ai khen mình thì mình chịu, ngược lại người ta chê phê phán mình thì mình không chịu. Đó là nhị biên kiến. Mà trong nhị biên kiến này, thích khen là tâm ma, không chịu chê là tánh quỷ. Mặc dầu nói tu mà không biết phương hướng tu, không tuân quy luật giữ giới hạnh tu, mà không có quay về chánh định, không có lấy trí huệ mà giải tỏa những cái u tối mê lầm này, không có dứt được cái màn vô minh, thì trăm năm ngàn kiếp cũng không bao giờ quần trở lại tâm Phật, và cũng không bao giờ quần trở lại Phật tánh. Quý sư ni cũng là đã là thầy đi thuyết giảng, nhưng mà tin tưởng Phục Nguyên này, nên hôm nay cuối năm giờ ngọ Phục Nguyên thuyết thờ pháp để giúp cho sư ni thấy cái nguồn gốc của tâm Phật, cái nguồn gốc của tánh Phật, để không còn mê lầm đi cầu Phật ở đâu cho xa, mà chính điều Phật nằm ẩn tàng trong của tâm ma của mình. Phật ẩn tàng ở trong tánh quỷ của mình. Mà bây giờ mình muốn thấy hiện mặt của tâm Phật, hiện mặt của tánh Phật, thì phải nương giới luật mà tu, nghiêm trì quy luật giới hạnh mà tu, sai thì ăn năn sám hối để giải tỏa lần lần, không còn quan cố mà phạm giới, và tất cả dạng hữu thiếu thế gian đều giả ảo. Mà được như vậy, từ từ ta được đại định tam muội. Sao gọi rằng đại định tam muội? Con mắt không trụ thấy bên ngoài thì tâm được chánh định, lỗ tai không trụ nghe bên ngoài thì tâm được chánh định, mũi không trụ các mùi thì tâm được chánh định, miệng không trụ ngon dở thì tâm được chánh định, thân không trụ sướng khổ thì được chánh định. Thì như vậy, ta đã tỏ ngộ được tất cả mọi lẽ đều giả ảo, thì nó không còn dính tâm. Do nơi đó ta không còn mê lầm nữa mà trụ chấp. Vì thế cho Kim Cang Phật có dạy rằng, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Có nghĩa là ngày nay ta tu làm sao đừng sanh tâm trụ chấp nữa. Mà ta không còn trụ chấp nữa thì ta mới phá được màn vô minh. Thì được như vậy đó, ta không còn sinh hoạt bằng tâm ma, tánh quỷ. Tổ Huệ Năng là tổ thứ 33. Lỗi Ngài là người không biết chữ, mà Ngài ngộ được trong Kinh Kim Cang. Khi mà Ngài đi bán củi, ngang có ông phố hộ đó, ông đang trì kinh Kim Cang, mà nghe được câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì Ngài mất bừng tỉnh liền. Ủa, như vậy thì mỗi người đều có Phật tánh. Ngài tha thiết để cầu tu giải thoát, để tránh cái nghiệp sinh lão bệnh tử trầm luân khổ đau mãi mãi. Cho nên lúc đó Ngài mới than rằng, dưới một ông giàu có, bây giờ tôi muốn xuất gia đi tu ngặt, còn bà mẹ già yếu, mà bây giờ nếu xuất gia đi tu thì ai hái củi mà tạo sự sống cho mẹ già. May thay, cái vị giàu có đó tình nguyện để nuôi bà mẹ già của Đức Lục Tổ Huệ Năng, thì ông cứ đi tu đi, để mẹ ở nhà tôi chăm sóc nuôi dưỡng cho đến chết thôi, tôi hứa với ông. Mà song song bà mẹ cũng vui lòng và đồng ý cho con xuất gia. Thì lúc ấy Đức Lục Tổ Huệ Năng mừng quá, tỏ ngộ rồi từ giả mẹ cảm ơn ông kia, hú chúc cho cái ông có phát tâm lòng tốt để cho ông dứt khoát ông đi tu. Thì ngài Lục Tổ này nhờ câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, rồi sau đó đây là Phục Nguyên nó tắt thôi, thì quý vị nhà sư ni cũng hiểu rồi, Phục Nguyên khỏi nói nhiều. Sau đó Ngũ Tổ đã nhận rồi kênh ba truyền pháp, đây Phục Nguyên nó tắt không nói hết chi tiết, truyền khẩu huyết tâm ấn thêm cho Đức Lục Tổ. Lục Tổ mới thoát thân ra, thoát thân nhận mình bác, thoát thân ra để kiếm chỗ tu và vân vân. Thì quý vị sư ni đã hiểu được qua Đức Lục Tổ Huệ Năng. Mà khi Đức Lục Tổ Huệ Năng đi đứng nằm ngồi điều luyện câu ưng vô sở trụ như sanh tỳ tâm, dọn diện chỉ bao nhiêu đó sanh tâm trở lại không còn trụ chấp Đức Lục Tổ Huệ Năng. Phải ẩn thân trong đám thợ săn 16 năm, bởi vì thầy đã có cho biết là Đức Ngũ Tổ Huệ Năng sẽ bị nạn 16 năm phải ẩn thân. Mà Đức Lục Tổ Huệ Năng nhờ câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm mà vào đám thợ săn nó hành hà đủ thứ hết tất cả. Mà ngài cũng chấp nhận, cũng nhờ sanh tâm trở lợi không cùng trụ chấp. Mà thử thách như vậy để diệt tiêu cái bản ngã, mà không có bà còn bản ngã nữa, tất nhiên là cái là trống không. Mà trống không rồi thì vô tâm. Ngài ngộ được cái chỗ ưng vô sở trụ sanh như sanh kỳ tâm, không còn trụ chấp, thì mặc dù ngoại cảnh có nhiều tình huống đưa đẩy đến khổ đau cho sắc thân của ngài, mà nhờ ngài không có trụ chấp. Thì Phục Nguyên thuyết này nhắc lại cho quý vị sư ni cũng thừa hiểu. Người tu phải tỉnh thức tất cả mọi lẽ thế gian này đều giả ảo không có thật. Mà khi tỉnh thức rồi mà mượn sắc thân này để tu, đừng có trụ chấp bảo thủ. Mà còn trụ chấp bảo thủ thì ta bị trì trệ kẹt ngang, không bao giờ thoát trục được. Bởi vì ta mê lầm do vô minh cho sắc thân này thiệt, và tên tục của ta cha mẹ đặt ra là thiệt. Vì thế cho nên cứ bảo thủ cố chấp mãi mãi mà thôi. Do nơi đó cho nên các màn vô minh càng ngày càng dày, mọi sự việc sinh hoạt sống bằng tâm ma tánh quỷ mà thôi. Vì thế cho nên ngài Lục Tổ Huệ Năng, ngài xin đổi người không biết chữ, mà ngài nhờ không còn trụ chấp, ngài ngộ được bản lai vô nhất vật. Sao gọi rằng bản lai vô nhất vật? Bản lai là phục hồi trở lại cái hư không, mà cái hư không không có cái gì mà dính được ở trong cái hư không. Thì con người của ta cũng có cái nguồn gốc bổn nguyên của ta là hư không đó. Mà bây giờ ta muốn tìm trở lại tâm Phật của ta, mà cứ quỳ bái lại những cái cốt tượng giả ảo, hoặc là vô núi vô non tìm Phật thì không bao giờ thấy Phật, là bởi vì Phật đang ẩn tàng ở trong cái tâm ma tánh quỷ của ta đó. Mà bây giờ khi ta giác ngộ rồi, phải nương cái phương tiện quy luật giới hành mà ta quay về chánh niệm, chánh định thực tại, ta phát, ta nhờ cái chánh định này phát triển trí huệ, phá hết cái màn vô minh u tối, thì không còn sống bằng tâm ma cánh quỷ nữa, thì ta không còn tâm ma nữa, thì không còn tâm quá khứ, thì ta loại trừ được cái tiềm thức, là cái thức thứ tám, a lại giới thức. Chính cái thức này nó hàm chứa biết bao nhiêu nghiệp chướng bao đời để kiếp này nữa, thì tùy theo cái nghiệp chướng, cái nhân ta tạo ra thì sẽ hưởng quả, nhân gì thì quả đó đó mà thôi. Nếu ta tạo cái nhân thiện thì hưởng được cái quả phúc, thì sanh kiếp tới được giàu có sung sướng, học giỏi làm ông này bà kia. Nếu ta tạo cái nhân xấu, cướp bóc chụp giật chém giết người hại người, thì cái nhân này quá xấu, thì ta sẽ hưởng cái quả xuống địa ngục vô gián không ngày lên. Hoặc là người ta không tu mà ta gieo cái nhân xấu bằng cách bài bác người tu đã phá người tu thượng thừa, hoặc là phỉ báng kinh thượng thừa và vân vân, thì cái nhân này quá xấu, khi bỏ xác rồi thì xuống địa ngục không ngày lên, đó rơi vào nhất xiển đệ. Hoặc là ta gieo cái nhân xấu, con mắt cứ để ý chuyện xấu của người, lỗ tai nghe chuyện xấu của người, đem vào tàn thức rồi chất cho đầy đó, gặp những thành phần nó phù hợp với mình, đồng với tâm ma của mình, tánh quỷ của mình, đem ra đi thị phi phỉ báng người, thì cái nhân xấu này khi bỏ xác rồi xuống địa ngục không ngày giờ nào lên. Quý vị sư ni đã là xuất gia tu luyện, đừng để phí không xuất gia tu luyện uổng cả một cuộc đời. Nếu mà mình tu không đúng chân truyền chánh pháp của Phật pháp, không biết ăn năn sám hối những cái sai của mình, không có thanh lọng tịch được lục căn, phải xóa được những cái gì trụ chấp đi theo gương của Đức Lục Tổ Huệ Năng đó, thì được như vậy, ta gieo được cái nhân lành thì sẽ hưởng được cái quả lành là trực giác phát trí huệ, phục hồi trở lại tâm linh của ta, để tránh cái nghiệp sanh lão bệnh tử quả báo luân hồi khổ đau. Mà quý vị đã tin tưởng Phục Nguyên này để cầu học đạo giải thoát, thì hôm nay Phục Nguyên này để thuyết cho quý vị thấy rằng Phật ẩn ở trong tâm ma tánh quỷ của ta. Mà bây giờ ta biết như vậy, muốn hồi phục trở lại Phật tâm Phật tánh thì phải ăn năn sám hối những cái sai mình đã làm qua những kiếp trước, hoặc kiếp này từ nhỏ đến lớn. Rồi ta phải chết đời sống đạo, mặc dầu tu nói rằng tu xuất gia tu, vào chùa tu, nhưng mà chưa có chết đời, bởi vì còn nhớ những quan nghiệp vợ chồng con cháu, hoặc là còn sinh hoạt theo đời tư tưởng xuất gia thân mà tâm chưa có xuất gia. Tâm còn phóng diễn đủ chuyện theo ngoại cảnh, qua mắt thấy tai nghe mũi ngửi các mùi, miệng còn hưởng còn ngon dở, còn thụ hưởng sắc thân sướng khổ, thì như vậy cuộc xuất gia nó cũng không có ý nghĩa gì tất cả. Mà quan trọng nhất làm sao xuất gia được tâm. Mà xuất gia được tâm rồi, ta tùng quy luật giữ giới hạnh người tu, đi đứng nằm ngồi bốn tướng quy nghi. Mà người tu nếu còn cầm điếu thuốc hút là mất giới hạnh nhà tu. Người đời ta nhìn vô ta thấy ta phỉ báng cái việc tu hành của mình. Hoặc là tu mà còn trụ vào cái những hình thức âm thanh sắc tướng thì mình cũng không đi đâu tất cả, thì làm sao mà thấy được tâm Phật, tánh Phật. Hoặc là còn nỗi tham sân si thì cái này hết sức tai hại, bởi vì tham là sinh hoạt bằng tâm ma, sân là sinh hoạt bằng tánh quỷ. Mà tâm ma là gì? Ham muốn dục vọng, cái gì cũng muốn thỏa mãn cho mình, rồi tu rồi cứ muốn trong mong để lên quyền chức, thì cả cuộc đời mình tầm trương chích chú, rồi cứ hướng về bên ngoài không, rồi vọng làm thầy tổ, thì mất cả một cuộc đời mình hết sức uổng. Con đường giải thoát rồi phải kiếm chỗ ẩn lánh nương thân mà tu hành. Cái nghiệp của mình bao đời, và ngày nay không ẩn tu là không thể giải tỏa được cái nghiệp vô minh của mình. Không giải được vô minh thì còn mê làm mãi mãi. Vì thế chư Phật chư Tổ xưa kia vị nào cũng kiếm nơi non, nơi thanh tịnh yên tĩnh mà nương theo những cái cảnh giả này mà để luyện tâm, mà để tham thiền nhập định chiếu kiến ngũ uẩn giới không. Tham thiền là chiêm nghiệm tất cả mọi lẽ, mà để thiền định. Mà thiền định để làm gì? Thì tất cả giả ảo bên ngoại cảnh là không còn dính đó nữa. Phá được cái ngũ quan rồi, không có dính liền với lợi ngũ cảnh, thì không có còn dính ở trong ngũ ấm ma, gọi rằng thiền. Mà ngoài lìa tất cả tướng rồi thì có gọi rằng thiền. Trong tâm không còn gắn liền với ngoại cảnh thì gọi rằng định. Mà được định thì tâm không có xáo trộn. Được như vậy thì lúc đó không trong không ngoài đó gọi rằng tham thiền. Rồi nhập định. Nhập định là đi chỉ quán. Chỉ quán chỉ là ngưng hết tất cả những việc gì đã qua mà mình tạo tác những tội lỗi ra, tạo tác những cái sai phải sám hối. Đó là chỉ. Rồi ngưng tương lai, mình đừng có vọng tưởng làm cái gì theo những mọi sự sinh hoạt cũ. Đó là chỉ. Rồi quán thấy tất cả vạn lẽ thế gian này, bên ngoài mắt thấy tai nghe, rồi miệng hương vị, cái thân cảm giác, thì tất cả cái ngũ quan này nó không thiệt đối với ta, mà chính nó là ngũ ấm ma. Nếu mà ta trụ chấp nó, mê theo nó, đã thành ra ngũ dục. Nó khiến tâm ta dao động, đòi hỏi mãi mãi để thỏa mãn theo cái dục vọng của mình. Vì thế mới sinh ra vọng thức để mà thỏa mãn cái giả ảo này, bởi vì vô minh. Vì thế cho nên quý vị đã tu Phật mà không nương theo chân lý của Phật tu cho nó đúng chính chắn cái việc tu, mà muốn nương theo đó mình quần đổi tâm Phật, tánh Phật của mình, thì mình phải trọn giới hạnh và kiên cố nghiêm trì quy luật giới hạnh mà tu. Tịch tất chi thờ, đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng phải tu. Đã là xuất gia phải tu, mà phải đánh tu chắc ở những nơi đông đảo thì không bao giờ được. Tại làm sao? Bị ảnh hưởng ác xạ trường lực xấu. Ác xạ là chỗ nào? Là bởi vì biết bao nhiêu tư tưởng xấu gần mình gần với họ. Rồi chính cái này nó qua cái thể phách của mình. Thể phách nó qua thể vía nó bị ngăn trệ rồi. Rồi thêm cái ngũ quan, qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân dao động, rồi khổ nhở, thì nó xuyên qua cái óc của mình. Cái óc của mình nó qua cái thể vía của mình. Qua thể vía của mình nó rung động, nó ảnh hưởng qua thể trí. Vì thế cái thể trí nó mới làm việc, nó mới phân biệt. Con mắt thấy thì tốt xấu, lỗ tai nghe thì thiện ác và phải trái chánh tà. Rồi cái mũi này nó làm thể trí làm việc, cái mũi này nó phân biệt thâm thối. Rồi cái miệng này ăn ngon dở, rồi sắc thân này sướng khổ, đó là do nó cái thể vía nó rung động, rồi nó khiến cho cái thể trí để làm việc chủ sự, rồi chủ sự để phân biệt ra nhị biên kiến. Nhị biên kiến cái chỗ nào? Là do nó cái mặt ra thức thứ bảy. Hay khi thấy thì cái mặt ra thức nó phân biệt tốt xấu. Đó. Nghe thì cái mặt ra thức nó phân biệt phải trái. Rồi cái mũi ngửi thì mặt ra thức nó phân biệt thơm thối. Rồi cái miệng nè, dùng vô rồi trụ vào cái chỗ ăn thì mặt ra thức nó phân biệt ngon dở. Sắc thân này, trụ vào sắc thân thì mặt ra thức ra phân biệt sướng khổ, đó là nhị biên kiến. Do cái nhị biên kiến này mà nó làm cho ta phải khổ sở trầm luân, bởi vì pháp môn bất nhị. Mà nếu nó theo Phật, đó là tâm quân đó, nó bao phủ hết tất cả mọi sự sinh hoạt. Còn mọi sự sinh hoạt qua nhãn nhĩ chỉ thiệt thân vậy, đó là tâm sở. Mà tâm quân chủ sự là cái mạt na thức. Rồi xong rồi nó đưa qua cái hàm thức ra thức 8. A-lại gia thức, thì chừng nào ta được chánh định. Mà khi nào ta tùng quy luật giữ giới hạnh, cố gắng tu hành rồi, thì lúc đó tâm ta được thanh tịnh rồi, thanh tịnh rồi, lúc đó ta mới kết quả là Amala thức là cái thức thứ 9. Thì cái thức thứ 9 này ta tổ ngộ được chân bát nhã. Chân bát nhã là trí huệ. Nhờ cái trí huệ này thì ta mới phá tất cả cái màn vô minh, không còn mê lầm tà kiến, nhận thức sai lầm nữa. Người tu mà muốn giải thoát, không tu cái hạnh Đồ Đà làm sao được? Còn mỗi ngày cứ sinh hoạt theo thường tình, ở chỗ đông người náo nhiệt, thì không có quán chiếu nội tâm, không có trọn giới hạnh, không có tròn vấn đề nhân cách tu thân, không có quán chiếu được vì tận rõi khói chúng sanh, thì mọi người ở trong chỗ đông người, trong chùa đông người, càng đông bao nhiêu là càng xáo trộn bao nhiêu, thì sống bằng nhân ngã, không sống bằng nhị biên kiến không. Những nào chỗ nào đông người là cái chỗ đó có xáo trộn. Mà nếu ta tu bị xáo trộn nào sao tâm an? Tâm không an mà làm sao ta định? Không định làm sao mà có trí huệ? Không có trí huệ làm sao ta phá vô minh để giải cái nghiệp mê làm nhận thức sai? Vì thế Phục Nguyên Sư Ni nghe, muốn giải thoát là phải dứt khoát những chỗ đông người mới được ảnh hưởng trường luật xấu. Mà muốn tu giải thoát đó, thì phải tu cái hạnh Đại Thừa. Mà Đại Thừa là cái hạnh Bồ Tát. Mà hạnh Bồ Tát là không có dùng kinh điển nữa, chỉ quán chiếu mà nương theo tinh thần Bát Nhã Kim Cang để mà tu thôi. Thì được như vậy đó thì ta mới có cái kết quả việc tu hành. Mà bây giờ được như vậy rồi thì Phục Nguyên nói cho quý vị Sư Ni nghe nè, ta nương theo cái tinh thần Bát Nhã Kim Cang của Phật, tinh thần Bát Nhã, mà muốn nương theo tinh thần Bát Nhã thì mới quần trở lợi tâm Phật, tánh Phật. Cứ sao? Vốn Bát Nhã, vô sắc thinh hương vị xuất phát, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Mà ta tỏ ngộ, ta thiền định đi, thì ta phá cái tướng mê, không còn mê làm giả ảo vong thân đi. Đừng nghĩ sắc thân, đừng nghĩ cái gì là trong cái có tất cả, mà giác ngộ không có nói có hay không. Thì trong tinh thần Bát Nhã là vô sắc thinh hương vị xuất phát, thì có nghĩa là tất cả vạn hữu thế gian này không có sắc là có mắt thấy là không có thiệt, là không có sắc. Cái lỗ tai nghe nó không thiệt là vô thinh đó. Cái mũi ngửi các mùi là không thiệt là vô hương đó. Vô sắc thinh hương rồi vị lỗ tai này, ta ăn uống ngon dở không thiệt là vô vị. Rồi vô sắc thinh hương vị xúc, cái sắc thân này sướng khổ cũng không thiệt, nó là không có xúc. Cái tâm ta không còn diễn ly điên đảo vạn pháp thế gian nữa, gọi là vô pháp, vô sắc thanh hương vị xuất pháp. Thì được như vậy ta mới phá tất cả tướng mê là vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Bởi vì cái sắc thân ta không có thiệt, cho nên con mắt cũng không thiệt, mà lỗ tai cũng không thiệt, mà mũi cũng không thiệt, thân cũng không thiệt, cảm giác không thực, ý không thực. Mà được như vậy ta mới phá đốn hết tất cả lục căn. Mà đốn hết tất cả lục căn thì đâu có dính với lục trần. Mà được như vậy rồi đó thì ta không có sinh hoạt bằng tâm ma tánh quỷ. Hết tâm ma cái gì thỏa mãn ta thì ta thích, ta ham muốn. Chẳng là bây giờ quý vị là sư ni mà đi ra ngoài, mà những người cư sĩ ta tôn vinh kính thầy, ha, kính sư cô, ha, ni trưởng rồi đó quân, ha, quỳ bái lại thì thích lắm, ham lắm. Còn ngược lại, ta gặp ta nói ngang ngang thôi, thì không có vẻ tôn kính. Đó thì lúc đó tánh quỷ sanh lên bởi vì không hài lòng. Tại sao không kính mình thầy, không kính mình tổ, hay là không quỳ bái lại mình mà cho thỏa mãn cái lòng tham của mình, mà trụ chấp chỗ này cũng nó giả ảo mà không hài lòng, thì tánh quỷ sanh lên liền. Bởi vì tánh quỷ nó gồm có nè oán hận ghen ghét ganh tị đố kỵ dị biệt cố chấp bảo thủ thành kiến. đó, rồi dị biệt cống cao ngã mạn ích kỷ vân vân, đó là tánh quỷ. Mà mỗi sự việc còn sinh hoạt như thế này làm sao mà hờn trở trở lợi Phật, mà trở lợi tâm Phật, tánh Phật, mà ta phá mới phá được tất cả giả ảo, không còn sắc thinh hương vị xúc pháp, thì lúc đó ta tịnh lực lục căn rồi, tịnh có nghĩa là sạch đó, rồi không còn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, đó là sạch lục căn, không có gắn liền với lục trần nữa, bởi vì không có lục thức. Được như vậy là 18 thứ ta phủi tiêu rồi, ta không còn tâm ma nữa, bởi vì nó giả ảo rồi. Thì lúc đó ta vô tâm, thì có người mà vô tâm rồi không còn trụ chấp bằng nhị biên kiến nữa, thì lúc đó mới thấy được tâm Phật. Mà tâm Phật thì nó sáng lạng minh nhiên, tâm Phật không còn mê làm giảng hữu nữa, tâm Phật thì không còn tâm ma nữa, rồi thấy được Phật tánh. Phật tánh là không còn sống mà cái thể tính chúng sinh nữa, cái Phật tánh nó sáng suốt, lúc nào cũng viên dung, lúc nào cũng tự tại, đó là như hồn trở lại có bổn nguyên của mình là trống không, chứ không phải nói trống không, chứ không phải nói hư không, ở trong cái cõi bung lung đó là sai rồi. Chính cái tâm mình còn sắc thân sinh hoạt mà nó trống không, không còn tâm, không còn cái tâm chúng sanh nữa rồi, vô tâm, không còn cái tánh quỷ nữa là Phật tánh. Thì lúc đó ta đã thấy được con đường giải thoát, ta đã tránh được cái nghiệp sanh lão bệnh tử ở trong tứ khổ khổ đau hoàn hoại rồi. Nếu mà quý vị muốn thoát tục thì phải nương vào cái hạnh đại thừa, mà đại thừa thì dùng tinh thần Bát Nhã Kim Cang, chứ đừng có. Còn nếu trong cái hạ thừa trung thừa thì phải dùng kinh điển, mà dùng kinh điển là cứ đi giảng đi dạy miết rút cuộc không đi vào đâu hết, tất cả đổ vào âm thanh sắc thướng thuộc về ngoại đạo bàn môn. Thì Phục Nguyên là giảng cho quý vị mà thấy như thế đó, thì quý vị tu tiến mới được. Thì lúc đó tâm Phật của mình có phải bắt nguồn ở trong tâm ma, cái màn vô minh mà nó lìa ra không, hoặc là Phật tánh có phải là ở trong cái màn vô minh bây giờ lìa ra không? Bởi vì mỗi người đều có vốn Phật tánh, có vốn Phật tâm là như thế đó. Ví cũng như ngọc, ngọc thì nó sáng rực nhưng mà nó đang ẩn tàng ở trong cái lòng đất, khi đào nó rên rồi thì đất bụi bó về tất cả, mà ta chịu khó ta chùi ta lao nó đi thì nó quần cái nguyên thủy của nó là ánh sáng lưu ly mà ngọc. Thì cái tâm của ta cũng vậy, vốn ta là tâm Phật, không còn mê muội. Do nó mê muội mà nó bao phủ, do nó cái mê muội này cũng như là bụi trần đó, và do nó cái thể tính chúng sanh tâm ma tính quỷ mà nó làm bao bọc hết tất cả cái viên ngọc Phật, mà tâm viên ngọc Phật tánh này. Vì thế ngày nay tỏ ngộ muốn tu giải thoát thì phải nương vào quy luật giới hạnh mà tu, phải nghiêm trì giới hạnh mà tu, phải công phu cho nó rõ rệt, phương hướng rõ rệt, phải ẩn tu. Thì được như vậy rồi từ từ người ta mới lần có định rồi có huệ, từ từ phá tất cả những gì mê làm nhận thức sai, không còn ở trong tà kiến nữa. Thì được như vậy đó thì ta mới thấy viên ngọc Phật tâm sáng ra, không còn bám bụi tâm ma nữa, không còn bám bụi tánh quỷ nữa. Quý vị có rõ chưa? Quyệt chi tông quần lại tâm Phật, phá vô mình trần chất phục mã hoàng, trừ tiêu tánh quỷ ngọn ngang, không còn dội trả theo đàn mũi mây. Phật mới gọi Bồ Đề là vậy, do tịnh thức mời thấy tâm mình. tham thiền nhập định hồi minh trừ tiêu ngũ ấm thất tình rủi giông pha lục căng chỉ chân nội quán nhờ định lòng mới sáng vời khai quần tâm nhất bổn như lai không còn đâm nhiễm âu hoài trầm luân hỡi quý vị chuyên cần tu luyện đã xuất gia phải biết làm gì nằm ngồi đi đứng quy y nhất trần bất nhị mà mời ly cảnh đời đời lắm khổ do nơi bề ai đạo ra đời mặt khải người mê định tâm trực ngộ bồ đề tỏ nguồn vì diệu giải mê luân hồi nhưng phải gắn thiền ngồi nội quán do định lòng mỗi sáng đạo tâm trừ tiêu tánh quỷ ác mầm không mà còn sân hận trần tâm mới hoàn nhờ nhập định toàn chân mới được gắn đập công bội phước chùa toàn luyện lòng tỏ ngộ kim can không còn trụ chấp theo hạng chúng sanh phá nghiệp mê phải đành chân lý do định lòng trừ quy âm mà không còn sanh tử sang bà nào đâu tư khổ trầm kha thảm nàng nay phục nguyên dịch đàn mặt khai khuyên nhà tu tính lại thiệt tu sớm hôm thiền quán công phu chân tròn đạo hạnh không lũ chân hồn kỳ mạc pháp dập dồn đau khổ bởi quần ma xuống chỗ hồng trần thế nên hòa vui giả thân làm ta mê mũi phong trần tan thương nay tu học lập trường sáng tỏ khuyên quý nghe vị phải rõ lời này pháp luân thuần chuyển hằng xoay đốc mùi tục lũy đỏ đầy còn đâu pha ngụ tướng vọng cầu giang ảo chỉ định lòng tìm đảo nội tâm vô minh hủy sạch cho thầm thầm không còn dương mắt lưng trầm mũi mê quý vị có rõ không quý vị này quý vị sư ni Quý vị phải hiểu điều này, mình hữu duyên lắm mới gặp nhau. Mà Phổ Quyên xét thấy rằng, trong quý vị vị nào cũng đã xuất gia tu từ nhỏ đến lớn, thì không có dễ gì mà được tròn duyên xuất gia như vậy. Mà xuất gia đừng để uổng công xuất gia tu luyện. Mà đã xuất gia rồi là xuất gia thân, thì khuyên quý vị phải xuất gia tâm luôn. Tâm đừng có vướng mắc phóng diễn những cái oan nghiệt không đâu, vọng cầu ở trong cái giả ảo. Nếu như vậy thì xa đạo, không thể rốt ráo tu trì, làm sao bốn tướng quy nghi, làm sao trọn hạnh quy y Phật vậy. Lời Phổ Quyên giờ này thầm thỉ giúp quý vị nghiệm kỹ tầm duyên, gắn nhập định, đi chỉ tham thiền, mà hồi quang phản quán, trần duyên tiêu diệt. Được như vậy, Huệ Khai mới biết, diệt thất tình, thủ tiết tâm tu, tu làm sao việc án mây mù, không vướng vất, làm lưu linh tánh. Hôm nay Phổ Quyên này khuyên quý vị, đã nói rằng tu phải tròn giới hạnh cho lắm lắm. Mà hơn nữa, theo Phổ Quyên này xét thấy rằng, trong thời mạt pháp này nói riêng quý vị tu, Phổ Quyên này nhắc lại riêng quý vị tu, mà chính Phổ Quyên này đã thấy, nên hôm nay nhắc nhở quý vị, người tu mọi sự sinh hoạt, đừng sinh hoạt theo như những người thế gian. Bởi vì Phổ Quyên này thấy có một số đã cạo đầu quy y, mặc áo nhà tu, nói rằng quy y theo Phật, nhưng mà vẫn còn cầm điếu thuốc hút. Bởi vì Phổ Quyên đã thấy có một số cao tăng nữa, thì như vậy đó là phạm giới hạnh nhà tu rồi. Người đời ta nhìn vô ta thấy, ta cười mưng bao, không bao giờ ta nói ra. Mà gặp Phổ Quyên này, Phổ Quyên này đã nghe người ta cười phỉ báng, nhà tu mà còn ô nhiễm, còn cầm điếu thuốc hút, hoặc là uống rượu, hoặc là chơi giấy số, chơi đề, hoặc là còn luyện bùa ngải, phạm giới hạnh nhà tu. Thì hôm nay quý vị có hoặc là không có, Phổ Quyên khuyên quý vị phải trọn nghiêm trì quy lực, sắp thư dũng biểu. Giờ nào quý vị phải trì chú thủ lăng nghiêm, thì thời khuya đó phải trì lăng nghiêm đại bi thập chú. Rồi giờ thành quý vị phải trì đại bi thập chú, sau đó ngồi thiền. Rồi giờ ngọ phải trì đại bi thập chú, hoặc là chú chuẩn đề, rồi mới ngồi thiền. Rồi giờ mùi là khoảng 3 giờ quý vị phải trì đại bi tập chú, sau đó quý vị những giờ này ráng thiền quán mà diệt tận loại cái thói chúng sanh. Tối quý vị phải trì lăng nghiêm đại bi thập chú, đi đứng nằm ngồi mà muốn diệt tận loại cái thói chúng sanh thì quý vị phải trì lục tự đại minh chân ngôn, chứ đừng có cố chấp tự phụ. Theo Phổ Quyên này biết rằng quý vị tu nhà thiền thì không có trì chú, do nó cái tự phụ này mà không tùng theo chân truyền của Phật Pháp, và song song đã phải trì Phật đảnh tâm chú thử lâm nghiêm để giải qua nghiệp. Mà nhờ trì lục tự đánh mông đại minh chân ngôn này, nó mới diệt hết tất cả tận gốc tham sân si. Mà Phổ Quyên khuyến khích đây không phải vô vơ, mà nếu muốn đương theo cửa Phật để tu giải thoát thì phải hành trì theo những lời Phật đã dạy, phải nghiêm trì quy luật giới hạnh. Cái giới hạnh đi đứng nằm ngồi bốn tướng phải uy nghi, đừng có thị phi phỉ báng người, có mắt đừng nói chuyện người, lỗ tai đừng nghe chuyện người, miệng đừng thị báng chuyện người, và đừng để ý tất cả mọi sự việc chuyện của người. gieo cái nhân này thì không tốt, mà gieo cái nhân này nó làm cản trở cái việc tu mình càng ngày càng thêm vô minh, mà bỏ xác rồi phải xuống địa ngục vô gián không ngày lên, rồi nhiều kiếp đào thai lên là làm súc vật, là làm con người xấu xí lắm. Vì thế Phục Nguyên khuyên quý vị điều này, bởi vì những lời mà Phục Nguyên nhắc nhở quý vị đây là Phục Nguyên đã thấy, mới nói ra chứ không có nói bừa, nó khoác được. Là bởi vì Phục Nguyên thấy có số nhà tu mua số đề, chơi số kiến thiết, hoặc là uống rượu, hút thuốc và vân vân, mà tu không tiểu tu, không ẩn tu, và không biết lập công bồ đức, đi chỗ này chỗ kia, hoặc là tổ chức đi hành hương này kia nọ, phạm giới đủ thứ hết tất cả, thì như vậy phạm quy luật giới hạnh của Phật rồi. Phục Nguyên nhắc trở lại cái gương Đức Phật hồi xưa kia, cũng như Đức Phật trong khi hành đạo mà Đức Phật sắp nhập diệt rồi, lúc đó Đức A Nan, Đức Văn Thù vân vân, bạch Đức Thế Tôn mà nhập diệt rồi, bỏ chúng con lại đây, chúng con biết nương vào ai để mà học tu cầu giải thoát. Đức Phật Kim Ngôn đã nói lại rằng, này quý thầy, Đức Phật hồi xưa kia kêu đệ tử bằng quý thầy, này quý thầy, mặc dù Thế Tôn nhập diệt, nhưng mà còn để lộ quy luật giới hạnh đó, nương theo quy luật giới hạnh để mà tu, thì mặc dù không có Thế Tôn cũng như có Thế Tôn ở đó. Còn bây giờ có Thế Tôn hiện tiền mà quý thầy không tùng quy luật giữ giới hạnh tu thì có không có nghĩa hết tất cả, thầy phải tùng quy luật giới hạnh tu đó. Quý vị sư nơi có thấy rõ chưa? Hôm nay Phục Nguyên này nhắc lại quý vị, khi mà người tu rồi là phải ẩn tu đó, cầu giải thoát, đừng có lẫn quẩn trong âm thanh sắc tướng không đâu, đừng có tham cầu vọng làm chức quyền thầy tổ tất cả, cứ cầu tu giải thoát mà thôi. Chừng nào mà quý vị phá được ngũ uẩn giai không, rồi tiến lên nhập niết bàn, thì đương nhiên cũng phải tùng theo quy luật giữ giới hạnh. Giữ giới hạnh xong tu, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ, đó phải nương theo. Mà quý vị lâu nay quý vị có trọn bố thí chưa? Mà nếu người tu thì làm gì có phương tiện vật chất bố thí, mà bố thí phương tiện vật chất đó là hữu lậu, mà người tu làm gì có phương tiện vật chất bố thí. Nhưng mà quan trọng của đạo hạnh người tu là bố thí bằng cái lòng từ tha thứ những người mà ta quấy rầy, ta làm cản trở mình, ta hại mình, mà ta làm cho mình khổ sở đủ chuyện tất cả, mà mình biết giả đó, mình không cầu trụ chấp, thì mình cầu nguyện hồi hướng cho người ta, đó là đại bố thí. Mà được đại bố thí, mình nhờ cái hạnh tu hành của mình, mà nhờ như vậy đại bố thí, nhờ như vậy đó mới tròn vẹn là bố thí ở trong cái lục độ của nhà Phật. Mà bố thí là phải trì giới đi đứng nằm ngồi, phải trì giới hạnh để mà tu cho nó trọn đời, bố thí trì giới. Mà người tu phải nhẫn nhục để làm gì? Nhẫn nhục để diệt cái tánh ác. Mà nếu người tu mà không có nhẫn nhục thì tánh ác càng ngày càng tăng. Do nên đó cho nên nếu mà nói chuyện thế gian, những người bởi vì không có biết nhẫn nhục là gì, sống bằng cái ngã sở, sống bằng cái bản thói chúng sinh mà thôi. Vì thế cho nên ai chọc đến mình hay là làm những cái gì cho mình bực tức rồi thì tháo gác hoặc đánh đập người, nhưng những chuyện hơi khác chúng ta có thể giết người trực tiếp hoặc gián tiếp mượn người giết, đó là bởi vì không có nhẫn nhục, do nó cái tánh quỷ càng tăng mãi mãi. Thì phải nương vào cái lục độ để mà tu, phải bố thí bằng hạnh bố thí, là lấy một cái tình thương tha thứ những người mà ta hại ta phá mình đó. Mà nếu ta hại ta phá mình có tình thương bố thí người ta là đại bố thí, xong là mình phải cầu nguyện hồi hướng cho người ta. Ở trong nhà Phật có bài chú Pháp, bài chú hậu thân đó là Ốm Sĩ Lâm, mà cũng có nghĩa là Ốm Sĩ Lâm đó. Thì quý vị mỗi tối cầu nguyện tưởng lợi cái người mà ta hại mình đó, tưởng trở lại ta hại mình, mà mình đừng giận oán người ta, mình cầu nguyện tam thế chư Phật Long Tật, các đấng thiên liên Long Thần Hộ Pháp Bắc Bộ Kim Cang đó, hầu nguyện trì chú cho họ 108 biến chú ông sĩ lãm mà cứ cầu nguyện đúng 100, mà có thể một tuần lễ hay là 3 tuần, 1 tháng chẳng hạn, thì công đức vô lượng đi hầu hướng cho người đó, cởi mở người đó, giải cho quan nghiệp họ hiểu lầm mình, họ hại mình. Còn ngược lại, nếu mà họ thị phi phỉ báng mình, đúng sự thật là mình còn ô nhiễm hay còn tội lỗi những cái gì đó, hoặc là mình đau khổ cho người ta, thì mình phải sám hối chờ giữ nó mới được. Phải sám hối mới được. Thì người đó kể như thầy là đại ân nhân mình đó. Mà người đó nhờ người đó mà mình mới thấy cái sai của mình. Sám hối là đại ân nhân của mình. Hoặc là cái người người ta hiểu nhầm mình, ta thị phi phỉ báng mình, mà nhờ người đó mình mới xét cái tâm của mình ngày nay có công năng tu luyện tiến bộ chưa. Nhờ ngoại cảnh như thế đó mình thấy tâm mình không còn giận oán người ta đó, nhờ người đó mình mới tiến bộ. Mà nếu không có nhờ người đó làm sao mình thấy cái sự tiến bộ tu hành của mình, làm sao thấy cái công năng công phu của mình. Mà được như vậy rồi mà chính cũng cái đó là cái người ân của mình, mặc dù người ta thị phi phỉ báng mình mà mình sẽ thấy không có khuyết điểm rơi vào theo những lời người ta thị phi phỉ báng mình, thì lúc đó mình phải có một cái tình thương đối với người ta, mà nghĩ người đó là đại ân nhân mình, nghĩ người đó là cũng là đại ân sư mình đó, cái đó cũng là cái điểm đạo cho mình đó, nhờ nhờ đó mình thấy cái sự tu tiến mình đến ngày nay, thì mình cũng hồi hướng bằng cầu cái bài chú mật diệu ống sĩ lâm cho ống sĩ lãm cho họ 108 biến. Lúc nào mình cũng đưa từ lực lành cho người đó, đừng đưa từ lực ác cho người ta. Cái hạnh người tu đừng có đưa từ lực ác cho ai hết, tất cả mặc dầu ta hại mình mà mình không chết còn sống, mình cũng đưa từ lực lành người ta, sống sống mình nguyện mình gánh nghiệp cho người ta nữa, đó mới hạnh nhà tu. Mà Phổ Quyên giảng cho quý vị quý sư ni nghe đây, chính Phổ Quyên đã làm điều này chứ không phải khoác rác được đâu. Mình làm sao mà mình thấy mình có lòng từ bi hỷ xả, mình thương được những người đó, thì chính cái đó mình mới được tỉnh thức, mới quần trở lại phát tâm bồ đề. Và thì lúc đó mình đã thấy mình là Phật tánh đó quý vị ơi. Còn ngược lại tâm mình còn gỡn, mình còn gỡn là mình còn oán trách người đó, mình còn giận hờn người đó, nói người đó tại sao hiểu nhầm mình, phỉ báng thị phi, reo rắc cùng hết tất cả sự xấu mình là như vậy. Chưa có cái gì tu là bởi không tùng quy luật tu, và việc tu không có chín chắn tinh tấn, mà không có diệt được cái bản ngã chúng sanh, cái hạnh nhẫn nhục không có. Do đó cho nên người tu phải hiểu 4 điều này, muốn thoát tục để dứt luân hồi quả báo, không còn cái nghiệp sinh lão bệnh tử, thì phải đại hùng. Đại hùng là gì? Phải dứt khoát xuất gia tu luyện, không còn dính trong tình vợ chồng con cháu cha mẹ anh em, gọi rằng đại hùng. Đại lực là gì? Chấp nhận mọi sự khổ sở của xác thân để mà tôi rèn luyện tập tu quần trở đợi chánh giác, đó là và là phải chấp nhận cái khổ hạnh mới được. Nó khổ hạnh khác, ép sát khác. Ép sát nó rơi vào mê tín dị đoan, rồi đây là khổ hạnh để mà tu luyện phải đại lực. Song song đừng là phải giữ cái giới hạnh nhẫn nhục, mà có nhẫn nhục được thì mới diệt được tánh ác. Còn người tu mà không có nhẫn nhục thì không bao giờ diệt tánh ác đâu. Cái sức là trị trệ của người tu mà sống bằng thể tính chúng sanh là do nó không nhẫn nhục này. Chứ cái tánh ác càng ngày càng tăng, mà tánh ác càng ngày càng tăng, vô minh càng nhiều, thì mặc dầu cho làm thầy tổ giáo chủ gì gì đó là cũng kể như quất bỏ đi, không đi đến đâu hết tất cả. Và phần thứ tư là cái hạnh phải hạ mình. Hạ mình để làm gì? Để diệt cái cống cao ngã mạn đó. Còn nếu không hạ mình thì cống cao ngã mạn vương mình, coi người ta không ra vì tất cả, cũng như coi cho mình là ngọc ông Phật ngầu ở trên đỉnh núi, mà dòm những người thế gian đi thế gian coi cũng như lúc nhúc bầy kiến đi mà thôi. Mà nếu không hạnh hạ mình thì lúc nào cũng vương mình nên để cho người ta làm thầy tổ, để cho ta lạy bái mình, hầu hạ mình, cung phụng mình, thì thất đức. Hạnh người tu phải hạ mình để hòa mình với mọi người, thì tất cả mọi sự việc gì ở trong 4 điều này mà mình muốn thoát tục thì phải xuất gia tu luyện, là phải đại hùng đại lực, chấp nhận mọi sự khổ sở mà tu. Có cái đức nhẫn nhục này thì mới phá trừ được cái tánh ác. Rồi có cái đức hạ mình này mới diệt được cái thói cống cao ngạo mạn. Bộ khuyên này hôm nay khuyên quý vị sư ni hồi tâm trở lại, đừng để uổng phí cuộc đời làm con người, mà hơn nữa đã là xuất gia, nếu mà không tùng quy luật giới hạnh mà tu không có phương hướng thì rất uổng, và rất uổng. Bởi vì tin tưởng Phật nguyên này thì Phật nguyên này phải có trách nhiệm nhắc nhở quý vị, khuyên quý vị. Cũng như hồi xưa, chẳng hạn như nếu mà nói là ông Thích Giác Nhiên thì ai cũng vẫn biết, mà quý vị cũng đã, sư ni cũng đã biết, hoặc ông Thích Siêu Việt là ông sư chơ đó, ông giáo chủ đàn phái Nguyên Thủy đó, cũng xuống núi tìm Phục Nguyên này để học đạo, mà Phục Nguyên không bao giờ nhận, bởi vì thấy ông Thích Nhiên Giác Nhiên không trọn lành tu, bởi tu theo kinh điển lý thuyết mà nặng về cái vấn đề hình thức, nặng về vấn đề vật chất danh lợi, vì thế Phục Nguyên không có nhận. Ông Thích Siêu Việt Phục Nguyên cũng không có nhận đó. Rồi nói qua ông Đoàn Trung Còn, ông dịch kinh điển đó, Phật Nguyên không nhận, mà chính nhận cái ông phó của ông Đoàn Trung Còn. Ông gặp Phật Nguyên rồi, nghe thờ pháp giảng rồi, bày khổ khuyết, ông kiếm chỗ ẩn mà tu. Thì kinh điển của ông Đoàn Trung Còn là do tay này, ông dịch ra từ Pháp Văn với Hán Học. Vì thế Phật Nguyên không phát ra khoe đâu. Cho nên ngày hôm nay quý vị gặp Phật Nguyên này, Phật Nguyên để nhắc quý vị phải giữ giới hạnh cho trọn vẹn để mà tu, mượn sắc thân này tu, mà phải tu cho nó đúng chánh pháp nhãn tạng của Phật mới được. Sao gọi là chánh pháp nhãn tạng? Chánh pháp nhãn tạng của Phật đó, trong khi Đức Phật Thích Ca truyền đạo Ma Ca Diếp thì trước tiên là cầm cái hoa ô đàm đưa lên qua lại, không ai biết cái gì hết, tất cả trong hội hoàng pháp duy có Ngài Ma Ca Diếp bỉm môi cười thôi. Thì trong lúc đó Đức Phật Thích Ca nói, thôi rồi, chánh pháp nhãn tàng của ta đã có người nhận được rồi. Lúc ấy Đức Phật Thích Ca kêu, này ông Ma Ca Diếp lên đây, ngồi một bên đây. Thì Ma Ca Diếp, nghĩa là trong lúc đó Đức Phật Thích Ca truyền cho Ma Ca Diếp là truyền không lời. Ma Ca Diếp thọ pháp không nghe, mà lấy ngầu đây là có nghĩa là ấn tâm đó. Thì tu làm sao mà làm sao cái tâm của mình, cái hoa sen này đi vô tâm, mà cái hoa sen này đưa ra ai cũng phải đồng ý, kẻ ác là cũng ngỡ ngưỡng mộ nó, ý nấy. Vì thế chánh pháp nhãn tàng nó không lời, cho nên nó không có huệ. Chánh pháp nhãn tàng không lời vì thi tổ truyền tổ với nhau là giáo ngoại biệt truyền bất lập phân tự trực chỉ chân tâm chính chánh thành Phật. Thì Phật Quyên đã thuyết rồi, thì nói nay thì quý vị đã xuất gia, đã hàng cao tăng phải tự hiểu cái này mà tu. Đừng có phong phí thời gian rất uổng cả cuộc đời tu của mình. Cốt tu để giải thoát đi, chứ đừng có vọng tu mà vọng làm thầy tổ chức quyền. Rồi đừng có thâu đệ tử, thâu qua vật chất. Rồi đừng có bày đặt mà tổ chức chùa chiền cho nhiều, uổng cuộc đời mình mà rơi vào âm thanh sắc tướng. Không đâu, chính là rơi vào bàn ngôn ngoại đạo đó quý vị ơi. Quyền chức hoặc là hình thức âm thanh sắc tướng là ngoại đạo. Quyên khuyên quý vị kiếm chỗ ẩn tu mà tùng quy luật giới hạnh. Quy luật chẳng hạn giờ nào mình trì chú này gì, chú gì, hay là mình ngồi thiền quán gì, diệt thói chúng sanh, hay là thiền quán giờ mình thấy có khuyết điểm gì đó, mình phải ăn năn sám hối để cai trừ nó, đừng chấm dứt, đừng có tạo cái nghiệp đã qua nữa, đó là hối. Mà được như vậy rồi thì cái tâm của quý vị an, từ cái an đến không có an, nó đã tỏ ngộ chân lý rồi, không còn mê hoặc nữa. Phật nguyên này khuyên quý vị phải nghiêm trì giới hạnh cho lắm, mà đi đứng nằm ngồi bốn tướng phải uy nghi theo giới luật của Phật. Đức Phật Thích Ca dạy trong môn đồ mà người đi khất thực, hoặc là đi đâu cũng vậy, con mắt không có ngó qua trước quá năm bước, không có ngó phải, không có trái, không ngó sau, đó là để tạo điều kiện cho mình chánh định. Mà phóng viễn ngó bên ngoài, nó chỗ này chỗ kia là mất hạnh nhà tu, nó làm thêm tâm động nữa, bởi vì ngoại cảnh mà nó làm cho tâm dao động, mà như thế đó cũng mất hạnh nhà tu nữa. Ăn uống đâu đó rõ rệt, mà trong khi vào bàn cơm ngồi ăn thì quý vị cũng đừng nói chuyện. Phật nghiêm trì cái vụ này lắm. Và ngoài ra mọi sự việc phải giữ giới hạnh cho lắm lắm. Quý vị phải nghiên cứu ở lại, học trở lại trong cái luật sa di Mà trong luật sơ di thì có 250 giới, thì cái giới nào mà mình sinh hoạt thường xuyên nên học cái giới đó. Còn ni thì 348 luật, thì cái nào cần thiết mình sinh hoạt là phải học cái đó. Thì Phục Nguyên này khuyên quý vị sư ni, ngày nay có nhân duyên gặp Phục Nguyên này, thì Phục Nguyên này không phải thầy tổ quý vị. Không có chấp nhận thầy tổ, bị Phục Nguyên này không còn mê lầm nữa mà nhận làm thầy tổ giáo chủ. Mà quý vị không phải là đệ tử của Phục Nguyên. Đây chúng ta chịu luân hồi quả báo ở cảnh trần gian này biết bao nhiêu khổ sở rồi. Mà ngay Phục Nguyên đã tỏ ngộ chân lý giải thoát rồi. Mà đã nói trống không rồi thì không có nói vong thân vong ngã nữa. Mà nương theo chân truyền của Phật Pháp mà tu đến ngày nay. Đầu tiên là Phục Nguyên giác ngộ là nhờ cái bài Di Lặc Chân Kinh của trong cái cuốn Thiên Đạo có Cao Đài, mà cái bài đó là do Đức Phật Thích Ca giảng dạy. Vì thấy Phục Nguyên tỏ ngộ được ở trong cái bài đó, mà Phục Nguyên đã thừa hiểu ở trong Bát Nhã Kim Cang. Nhưng mà trong Cao Đài đó rất tiếc cho họ không biết, bị có câu quá cao: muốn quần Phật vậy là phải đắc được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Mà trong thời kỳ mạt pháp này, Đức Di Lặc phải chịu trách nhiệm cứu thế ở thế gian này trong thời kỳ mạt pháp. Rồi sau lưng có mấy chục, có một số vị Phật Bồ Tát chuẩn đề điều tá trợ Đức Phật Di Lặc. Do nơi đó cho nên ngày nay Phật Quyên này thuyết những cái bài này phải dùng ở trong Bát Nhã Kim Cang mà để tỉnh thức quý vị khuấy quần trở lại tâm Bồ Đề, mà tỏ ngộ được các pháp thân. Mà cái pháp thân đó là nó thuộc về tinh di, thì ta nương theo đó ta tu để giúp ích cho cái linh quan của ta. Thì quý vị phải trọn giới hạnh cho lắm lắm, đừng có buông lung tháo nổ. Phục Nguyên đã nói bố thí trì giới mà nhẫn nhục, thì Phục Nguyên đã nhẫn nhục rồi. Tinh tấn tu, tinh tấn cái chỗ nào? Tinh tấn bố thí, tinh tấn trì giới, tinh tấn nhẫn nhục. Bố thí là gì? Mình đâu có người tu làm gì có phương tiện bố thí. Nhưng mà sống ở thế gian này chung đụng với nhau rồi thì có nhiều cái tình huống đưa đẩy đến mình mà ta thị phi phỉ báng mình. Nếu mình có phạm gì đó mà ta thị phi phỉ báng mà xét thấy là đúng, mình có sai chỗ đó, thì mình đội ơn người đó liền. Có thể quỳ lại cũng được. Bởi vì những cái sai mình mà mình không biết, mà nhờ người đó nhắc trở lại thì mình đổi ơn, có thể mình lạy người đó nữa. Thì mình mới sám hối, chỉnh sửa trở lại, đừng có phạm như những người đó thị phi mình. Mà người ta thị phi mình thì tất nhiên mình cũng có nghiệp, tại mình làm quấy. Người ta thị phi mình mà vô hình chúng ta thị phi mình đúng, nhờ cái chỗ đó mà mình tu trừ cai trừ những cái sai đó đi. Mà chính cái thị phi đó mà mình tạo cho người ta thêm cái nghiệp chướng, bởi vì cái nghiệp thị phi. Quý vị sư ni có hiểu không? Người tu phải hiểu mới được, mở minh sư trí mình ra thấy mới được, chứ còn nương vào kinh điển quá thì cũng không bao giờ thấy hết tất cả. Đừng lạm dụng kinh điển mà giảng ra thì cũng hình thức mà thôi. Thì bố thí nè, rồi cái trì giới, rồi quý vị phải nhẫn nhục để trừ tâm ma tánh quỷ đó, rồi tinh tấn bố thí, tinh tấn trì giới, tinh tấn nhẫn nhục đó. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục đều tinh tấn, rồi tinh tấn thiền định. Thiền không phải ngồi không đi đứng nằm ngồi, lúc nào cũng quay vào tâm để xét quán chiếu mà thấy mình còn khuyết điểm những cái gì để mình trừ khử nó. Hoặc là trong một ngày đó mình xét thấy mình tu mình có giải đãi không, có buông lung tháo nổ bỏ những cái giờ tu không, mình thấy mình có nhẫn nại không. Thật với quý vị sư ni, người tu mà không có nhẫn nại thì không bao giờ tiến bộ được. Mà người tu tối kỵ hai điều này. Điều thứ nhất mà con mắt lỗ tai còn trụ thấy trụ nghe bên ngoài những hình tướng sắc tướng bên ngoài, nó gây cho tâm ta ô nhiễm ái dục, thì đương nhiên cái điều này không bao giờ phát triển trí huệ được. Hoặc là ta rơi vào vấn đề lợi dưỡng, mà lợi dưỡng ăn đồ ngon béo bổ cho nhiều được sung sướng, thì việc tu không bao giờ tinh tấn. Thì Phục Nguyên khuyên quý vị sư ni, nếu có bổn đạo đệ tử nào mà nó đem vô nó tặng quà đồ ngon vật chất nhiều, chia bớt cho người ta dùng, đừng có hám hết mà dùng càng nhiều thì càng khổ sở, nó làm cho mình giải đãi việc để cái việc tu luyện. Do nó đó việc tu không bao giờ tinh tấn chín chắn được. Mà quý vị phải nhớ điều này, con người mà ăn béo bổ nhiều nó sanh ra béo phì, thì nó làm cho sanh ra nhiều bệnh tật. Đó, Phục Hiền khuyên quý vị điều đó. Mà xét thấy đến cái nhược điểm của quý vị, phải nhớ mỗi người đều có cái nhược điểm. Xét thấy mình còn sân si không, còn hận không, còn cố chấp không. Nếu mà quý vị xét thấy mình còn sân si, mà còn sân si rồi thì nó cái tâm mình nó động. Hiện tại cái tâm mình nó động là cái ngũ tạng của mình nó không điều hòa được. Để âm dương mất quân bình rồi thì quý vị tu không bao giờ có trí huệ. Mà cái tâm động rồi như thế đó không giờ thiền định được. Quý vị phải nhớ, phải cai trừ cái sân si đi. Nếu mà còn sân si thì không có bao giờ kết quả được đạo. Vì thế cho nên Phật Nguyên Thuyên khuyên quý vị phải nên nhớ cái điều này cho lắm lắm. Mà hạnh người tu rồi, theo cái hạnh chính giác chính đẳng Bồ Tát, mọi sự sinh hoạt mỗi ngày ta mong làm sao có những cái tình huống ngoại cảnh đưa đến để đối tâm của mình. Ngày nay cái công năng mình tu luyện có tiến bộ chưa, là cái chỗ nào khi mà gặp người ta phỉ báng thị phi mình sẽ thấy mình còn giận còn hờn không, hay còn giận còn hờn. Đương nhiên mình thấy cái chỗ nhược điểm này mà mình phải tu luyện đó, phải tịnh luyện đó. Mình tịnh làm sao cho nó sạch cái thói sân si này, oán hận này, cáo gắt này, đó là tịnh cho sạch. Rồi đi đứng nằm ngồi mình phải luyện nó mãi mãi. Đi đứng nằm ngồi mình xét cái nhược điểm mà cái chỗ nhiều nào nhiều thì mình luyện có đó, dặn nó đừng có sân hận đối với người mà ta đem đến mình. Mình phải có pháp đấu trị. Hết ta ghét người ta hại mình thì mình lấy cái pháp đấu trị là thương họ, thét nó quen không còn quán nữa. Cho nên mình phải luyện như vậy mà từ từ đi đến cái chỗ mà mình rỗng rang được cái tâm mình rồi thì không có sân hận, không cáo gắt quán hận người ta. Thì nếu mà không có ngoại cảnh thì làm sao mình đo được cái tâm mình tu tiến bộ lên, quý vị coi chưa? Không có ngoại cảnh thì không bao giờ tiến bộ đâu. Tiên khác Phật khác ở chỗ đó, chính chỗ ẩn tu thôi thì không có đối cảnh. Còn ngược lại, tu nhà Phật rút gọn cuộc đời tu rất mau, mà phải biết phương pháp tu. Tu làm sao mà phá được cái ngũ uẩn dây không, mà tu làm sao mà quần trở lại vô sắc thân hương vị xuất pháp, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Mặc dù mình có cái sắc thân này mà mình đã tỏ ngộ được rồi, kết quả được rồi là tứ đại dây không, là tỉnh được lục căn, lúc đó mình mới phá dòng được chướng khí. Mà được như vậy rồi thì quý vị nên chớ mới là rõ là thiền định. Lúc réo thiền định là ngoài lìa tướng là thiền, trong không lộn động là định. Thì lúc đó tướng chứ không dính vô mình, không trụ chấp thì không có nói tướng, trong không có lộn động thì không có nói định. Đó là tâm trung thường trụ đó, quý vị thấy chưa? Vì thế cái hạnh nhà tu của Phật phải kiên trì giới hạnh cho lắm lắm. Một bước đi là một bước đạo, một bước giới, mà một bước định, lời nói việc làm gì cũng là giới định. Mà không có giới định thì không bao giờ có huệ. Phật Nguyên này khuyên quý vị sư ni phải xét mình cho lắm lắm. Bởi vì tin tưởng Phật Nguyên thì Phật Nguyên đã thiết lời hôm nay để đốn chuyển mê khai ngộ cho quý vị đó. Người tu mà không có tu học, không có tu luyện là không đi đến chỗ kết quả đâu. Phật Nguyên thương quý vị là phải tu luyện, là cái chỗ Phật Nguyên giờ nói tịnh luyện đó. Tịnh là sạch, phải luyện làm sao cho nó sạch. Mà luyện này đi đứng nằm ngồi đều luyện mới được. Thì được như vậy rồi thì mình mới nói theo Phật thì nhập niết bàn, bố thí trì giới nhẫn nhục thình định trí huệ. Đây là lục độ song song, mình phải luyện qua lục diệu. Lục diệu là gì? Lục diệu là tức, tùy, chỉ, quán, hoàn, tịnh. Phật Nguyên nhắc lại nè, lục diệu nè, tức tùy chỉ hoán hoàn tịnh, mà tam thế chư Phật đều cũng phải dùng cái này. Đó là luyện hơi thở, cách luyện hơi thở, luyện để chuyển pháp luân đốt quan nghiệp, thông tất cả kinh mạch, là con người khỏi bệnh đau. Thì cái này Phật Nguyên sau này để chỉ khổ khuyết quý vị, mà trong đó có quý vị đã nhận được cái khổ khuyết rồi. Phật Nguyên đã chỉ cái khổ khuyết, đã luyện chuyển pháp luân rồi, thì sau này Phật Nguyên sẽ chỉ số vị nào chưa có. Phụ huynh sẽ chỉ. Vì thế mà phải có phương pháp nó rất rõ rệt. Thì đi đến cái chỗ cực điểm của cái người tu là được như vậy, là đục độ lục diệu rồi. Thì đi đến cái pháp tức sanh, tức trụ, tức vi, tức diệt. Thì tam thế chư Phật cũng phải tu chỗ này. Mỗi năm hồi xưa Đức Phật Thích Ca đi hành đạo, mỗi năm phải về non là luyện pháp An Na Bát Na, là luyện hơi thở đó, luyện 90 ngày. Thật chứ Phật Nguyên nói với quý vị nhờ Phật, khi dù gì cho hỏi không hiểu hết đâu. Nếu không có luyện cái đó là không bao giờ được. Luyện để chi? Luyện hơi thở này và chuyển pháp luân này, nó để lọc huyết tâm, sắc tâm, phàm tâm. Là bởi vì giống mình, cái chúng sinh ở trong bụng cha mẹ thì tinh cha huyết mẹ cấu tạo là cái thân của mình, rồi thân của mình nằm trong bụng mẹ, thì cái sự sống của cha mẹ bằng nhai xương nuốt thịt, ăn tinh huyết của sức vật. Cho nên tâm tánh con người mà không tu là sống bằng thú tánh thôi, mà thú tánh là nó giữ trong trong nó mê muội về thế sinh hoạt bằng hạ trí, không có tiến lên nuôi được thượng trí. Mà ngày nay hổ phúc khi ta giác ngộ, ta xuất gia tu luyện rồi, mà nếu ta không biết phương pháp luyện cái này thì không bao giờ thanh lọc được thể phách, thì cái thể vía ta không có sáng. Do nào đó nó rung chuyển, nó làm thêm theo hạ trí không, nó không tiến lên được thượng trí. Đức Phật Thích Ca hầu đã tịnh luyện dữ lắm, do nào đó cho nên cái hơi thở. Cho nên thường thường nhà Phật mà tu luyện là sổ tức đó. Sổ tức có nghĩa là đếm theo số, nhưng mà cũng không có kết quả được đâu. Là bởi vì trước nhất là phải phá ngũ ấm. Theo Phật Nguyên này thấy có nhiều vị thiền sư các nơi hết tất cả, cứ dạy đệ tử thôi quên hết tất cả đi, đừng nhớ tất cả, thì cứ luyện theo hơi thở, đếm từ 1 đến 10 thôi. Thì như vậy không đi đến cái chỗ cốt cánh giác ngộ mà giải thoát, mà không bao giờ chánh định được. Cứ làm sao quên tất cả, làm sao quên được? Là bởi vì cái sắc thân của mình nó có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, thì cái ngũ quan này nó gắn liền với lại ngũ ấm ma bên ngoài, sắc thinh hương vị xúc. Mà có người mình mê muội, tâm không có động, tâm động mãi mãi, màng vô minh càng tăng, là bởi vì vấn đề ngũ quan ảnh hưởng với lại ngũ dục. Thì trong cái ý nó nhận diện, khi nó thấy cái gì thì cái ý nó nhận diện là đó là cái bàn. Rồi qua cái thức thứ 7 thì nó phân biệt ra bằng vuông, bằng tròn, bằng dẹp hay là bằng dài vân vân, ha, đẹp hay xấu vân vân. Thì rồi cái nghe này nè, khi mà cái nghe cái âm thanh ở ngoài là hiện tượng, rồi qua cái lỗ tai là phần thứ 2, qua phần thứ 3 là cái ý, nó nói là cái tiếng âm ba của tiếng nhạc trỗi dậy, hay là những cái tiếng người ta chửi mắng mình, ta phỉ báng mình. Rồi lúc đó qua phần thứ 4 là cái mặt ra thức thứ 7, nó không phân biệt à cái người đó ta chửi mình đó. Rồi lúc đó cái thể tánh chúng sanh nó mới trỗi dậy, oán hận người đó liền. Đó quý thị thấy nguy hiểm chưa? Nếu mà người tu không biết những chỗ này là không bao giờ phá được cái nghiệp sở chướng của chúng sanh. Tâm ương, tâm sở nó cứ hành mãi mãi mà cả cuộc đời của ta trầm luân. Thì mặc dù bây giờ học chữ Hán giỏi, dịch kinh nhiều cho nó thấm nhuần được rồi, rồi đi ra thuyết làm thầy tổ mãi mãi, rồi mỗi một mùa hạ, từ tháng 4 đến tháng 7 mà ngầu được 5 mùa lên chức rồi rốt cuộc chết cũng thân tàn ma dại thôi, cũng còn cái thể tính chúng sanh, làm sao mà giải thoát được. Tu vẫn còn thể tính chúng sanh, cho nên không có được quân thân quân ngã, không có ngộ được cái tứ đại giai, không tịnh lục căn, còn gắn liền với 18 xứ. Lục căn gắn liền với lục trần là 12 xứ, rồi còn cái lục thức là 6 là 18 xứ. Thì như vậy tâm ta diêu động mãi mãi mà thôi, trầm luân mãi mãi mà thôi, không khéo hướng dẫn người ta đi sai đường, lạc lối là xuống địa ngục trầm luân, gọi là giáo bất minh si chi vọa. Quyên này thiên khuyên quý vị sư ni muốn tu giải thoát phải cẩn trọng cho lắm, đừng vòng làm thầy tổ, kiếm chỗ ẩn tu đi, tùng theo quy luật giới hạnh tu. Mà ngày nay đã tin tưởng Phục Nguyên rồi thì Phục Nguyên này lấy những cái tinh hoa đạo pháp tu luyện do kinh nghiệm của Phục Nguyên này trút hết cho quý vị đó. Mà quý vị không tu thì không ai cứu mình tất cả, mà quý vị không quần trở lại tâm Phật tánh Phật của mình thì không ai quần cho quý vị tất cả. Bởi vì tâm Phật của mình nó lặn sâu ở trong cái tâm chúng sanh sinh hoạt bằng tâm ma ham muốn dục vọng, nó ẩn tàng ở trong cái thói chúng sanh là tham sân si, nó ẩn tàng ở trong cái quỷ tánh oán hận ghen ghét ganh tị đố kỵ. Vì thế nó ẩn trong đó, mà bây giờ mình nghiêm trì quy luật giới hạnh phải cho chánh định, có trí huệ phá tất cả màn vô minh thì không có nhận kiến, thì cái sự nhận kiến không có sai lầm nữa, mọi sự việc của mình nó không còn mê lầm đã bởi phá màn vô minh. Thì mình ủa chỉ lâu nay mình sinh hoạt của cuộc đời mình trong lẫn quẩn thôi, do vô minh thôi. Ngày nay mình thấy được Phật tánh, thấy kết quả Phật tánh chỗ nào? Người ta hiện tượng mà ta đem đến cho mình chuyện tài trời mà không quán, không hận, không ghét người ta, thì đó là Phật tánh. Bởi vì cái Phật tánh nào nó sáng rồi, không còn vô minh, ngu ngốc, đần độn, không còn mê lầm, nhận thức sai nữa. Mà cái tà kiến này không chủ sự nữa. Mà con người mà sanh bạc vào tù tà kiến này thì rơi vào bàn sanh. Bàn sanh thì tùy cái nghiệp của mình mà trả quả, có thể xuống cho xuất sanh nữa, chứ không phải đơn giản. Mà quý vị đã tu Phật rồi nên Phật quyên thích thức tỉnh, quý vị phải thấy tất cả đó. Mà nhắc trở lại, quý vị phải trì giới nhẫn nhục tu. Mình phải biết mình người tu, sinh hoạt cũng theo tu, đừng sinh hoạt theo đời. Mà xuất gia tu, xuất gia thân, phải xuất gia tâm mới được. Chứ đừng lạm dụng kinh điển nhiều quá, rồi cuộc giàu nhất kinh điển, rồi cái vọng thức đi ra làm thầy tổ đóng góp cho nhiều, rồi lập vị trí riêng của mình là thầy đệ tử cho nhiều, thì kẹt hết tất cả. Thì ham sở dĩ mình tu giải thoát, chứ không phải tu để làm thầy tổ. Quý vị sư ni nên nhớ này, mình cầu tu giải thoát bị gì? Mình thấy cái nghiệp sinh tử quá khổ đau, ở trong cái sinh lão bệnh tử này khổ đau lắm, rồi tùy theo cái nhân của mình tạo cái quả nữa. Mà mình tạo cái nhân xấu thì cái quả có thể cùi đuôi lỡ ló về, hoặc thì khổ lắm quý vị. Mà hơn nữa, mình là một nhà tu, nào mà mình đưa cho người ta đi đến chỗ mê tín dị đoan, không đúng con đường chánh pháp nhãn tạng của Phật, thì như vậy thì mình tạo cái nhân này, cái quả nặng này, đi xuống cái hướng thưởng cái quả là địa ngục vô gián đó quý vị ơi. Không có gì tội lỗi bằng mà hướng dẫn người ta đi sai đường lạc đạo, chận đức cái mức tiến hóa của nhân sanh. Là quý vị đã sư ni rồi, trong tay cũng có trách nhiệm là phải cẩn trọng điều này cho lắm. Mà nghe đầu cục viên này thuyết pháp, ẩn tu đi, đừng có vương mình ra theo gương của Phật. Khi trầm lưng khổ sở, Đức Phật đã ngộ, tỏ ngộ được rồi, tu tới 500 kiếp là một kiếp cuối đó. Khi mà Phật đã thấy được chân lý rồi, mà mục đích để cầu tu giải thoát thôi. Mà khi mà Đức Phật đã tỏ ngộ chân lý rốt ráo rồi, thì xét thấy rằng con đường Phật pháp tu giải thoát rất khó. Lúc đó Đức Phật Thích Ca đã quần được đạo rồi, Như Lai rồi, thì Đức Phật nói thôi để nhập Niết Bàn. Nhưng mà động tới Thiên Đế, vì thấy cho Thiên Đế giáng lâm xuống liền, cầu xin tỉnh Đức Phật, xin Đức Phật ở lợi để hóa độ thế gian. Rồi Đức Phật trả lời rằng bởi vì giáo pháp của Như Lai quá khó khăn, không có thể thế gian tu nổi được. Thì thật đúng như vậy. Nhưng mà quý vị Thiên Đế này năn nỉ Đức Phật Như Lai, chúng con kính xin Đức Phật Như Lai ở lợi thế gian độ thế gian. Tuy như thế đó cũng có nhiều căn cơ, mặc dù ông giải thoát được đi, nhưng cũng được tiến hóa bất cái tội lỗi. Vì cái chỗ đó mà Đức Phật Thích Ca phải dừng chân trở lại thế gian mà độ thế. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca độ thế cũng không trụ chắc vào cái chỗ độ thế. Cái hạnh của Đức Phật Thích Ca nó rất là rõ rệt. Đó là chỗ nào? Chủ trương rằng có cái hạnh Như Lai khi thuyết pháp ra cho người nghe mà đừng nghĩ mình thuyết. Và người nghe nương theo đó để mà tu. Đừng nghĩ người đó là nhờ mình, mà không phải là trò của mình. Mình thuyết không phải là thầy. Và cái lời thuyết pháp này cũng không có cái gì hết tất cả. Nó thuộc về ảo đó, quý vị thấy rõ chưa? Rồi quý vị là đệ tử của Phật, phải hiểu cái gương của Phật, nhìn cái gương của Phật, mà phá tất cả, trừ hết cái thói chúng sanh, thì được như vậy mới là đúng là môn đồ của Phật. Ngược lại mà làm không đúng cái gương Phật, không đúng cái kim ngôn của Phật là thuộc về tà ma hoại đạo, làm sai chân lý của Phật Pháp, mà thờ mạt Pháp này là làm băng hoại chân lý của Phật Pháp rất nhiều. Hoặc là nhớ điều này, có phương tiện vật chất mà giúp cho người nghèo khổ hoạn nạn bệnh tật, mà đừng nghĩ mình giúp, mà người thọ nhận được cái phương tiện vật chất thuốc men bệnh tật, trị bệnh tật đó, đừng nghĩ người đó như mình, mà cái phương tiện vật chất cũng không có tất cả. Này quý vị sư ni, thấy chân lý của Đức Phật Thích Ca rõ rồi không? Hoặc là Đức Phật Thích Ca còn nhấn mạnh rằng ở trong cái tinh thần của Bát Nhã này, mấy ông nghe đây, nói với Tu Bồ Đề: Thinh văn viên giác bích chi Phật và Phật, đó là giả danh thế gian đặt mà thôi, chứ không có cái gì hết tất cả. Đó quý vị phải nhìn cái gương của Đức Thích Ca như thế này, Mà nhìn cái gương của Đức Thích Ca thế này thì mình tự mình phá cái ngã mình đi. Đừng có vương mình lên vòng làm thầy tổ, nó không có ích gì tất cả. Mà nó cũng không thiệt đâu quý vị sư ni. Chỉ lo cầu tu giải thoát đi. Mà không ngờ mày tỏ ngộ được chân lý, tùng quy luật giữ với hạnh tạ tổ không hô tu, diệt sạch lòng trần rồi, thì lúc đó tự mình ý thức mình ra tùy duyên quá độ. Thì lúc đó mình vân thân vân ngã rồi, hát được đại trí huệ rồi, là do nó mình trọn được cái hạnh, cái hạnh lục diệu lục độ, tiến lên niết nhập niết bàn, có nghĩa là thường lạc ngã tịnh, thường là không khi nào biến thiên, là cái chân không, lạc là xa lìa sống chết đời đời vô quẻ, ngã là lúc nào cảnh nào mình cũng tự chủ, không để ngoại cảnh làm chủ, tịnh là về ba nghiệp, thân khẩu ý là phải tịnh. Cũng có nghe thanh tịnh. Mười nghiệp đó là mười nghiệp gì Phục Nguyên đã thuyết rồi. Nhưng mà giờ nhắc trở lại. Vì thế người tu phải là thanh tịnh thân khẩu ý. Thân nó có ba nghiệp là sát sanh trộm cắp tà dâm ý. Nó có, mà khẩu nó có bốn nghiệp là giọng ngữ thiêu dệt lưỡng thiệt và ác khẩu. Vì thế thì người tu đừng có nói dối, đừng có vọng ngữ, đừng có thiêu dệt chuyện không đâu. Khi người ta tin tưởng mình thì chớ vọng ngữ, không có tốt đâu. Đừng có thiêu dệt, đừng có đâm thập mà cho người này người kia xáo trộn với nhau, mà đừng có rủa xả người, là người tu đừng có rủa xả người. Mà theo Phục Nguyên thấy bây giờ có nhiều vị tu gây lộn chửi mắng với nhau, đánh lộn với nhau, rủa xảo trù ẻo với nhau thì thâu kẹt lắm, gà kẹt lắm, không thể được, mất hạnh nhà tu. Người tu người ta chửi mình, ta mắng, ta đánh đập mình, sụi tay để cho ta đánh đập mình. Chứ ngược lại người tu mà đi chửi mắng người ta, rủa xả người ta, ta làm cho xáo trộn người ta, thì như thế này là dính cái nghiệp không ít. Mà dính cái này là tu dối đó, mà chính cái này làm gương xấu cho nhà tu, mất hạnh nhà tu, ảnh hưởng tới chân truyền của Phật Pháp nữa, ảnh hưởng tới gương của Phật Pháp nữa. Vì thế trong thời kỳ mạt Pháp, tà sư ngoại đạo nó mọc lên dễ đầy, nó mượn kinh điển của Phật mà ra thuyết giảng thôi, chứ không bao giờ tu đúng theo cái hạnh của Phật. Phục Nguyên nhắc ở điển hình chứng như Đức Tu Bồ Đề, mà trong thập đại đệ tử của Phật, ông nó có một ngày, nó có một cái vùng đó, có thôn đó người ác không, mà ngài xin Đức Phật Thích Ca bạch Đức Thế Tôn cho con xin tới đó con độ số người đó. Đức Phật Thích Ca phán rằng, này ông, Như Lai đã biết cái vùng đó những kẻ ác không, làm sao ông độ được. Đức Tu Bồ Đề mới trả lời rằng, bạch Đức Thế Tôn, chính con biết những người đó, những người ác. Nhưng mà vì tình thương Đức Thế Tôn cho con độ, con tùy duyên. Rồi Đức Phật Thích Ca đồng ý, nhưng mà bây giờ ông tới đó, ông độ người ta, người ta chửi ông mới làm sao, bạch Đức Thế Tôn. Khi người ta chửi con làm thinh để cho người ta chửi. Rồi bây giờ ta không chửi ông, ta đánh ông mới làm sao? Bạch Đức Thế Tôn, ta đánh con sụi tay để ta đánh. Bây giờ ta không đánh ông mà ta giết ông mới làm sao? Bạch Đức Thế Tôn, con để cho người ta giết. Đó, vì thế quý sư ni thấy cái hạnh của các chư Phật, chư Tổ chưa? Do nơi đó cho nên người tu phải dông thân vô ngã mới chấp nhận được những điều này. Chẳng hạn như cái hạnh đại Bồ Tát, khi mà đi ra hành đạo vân thân vô ngã, mà người đó là đã bệnh, hốt được thang thuốc rồi mà thiếu con mắt, nếu có con mắt đó thì uống mới dơ hết cái tật bệnh đó. Mà gặp cái hạnh đại Bồ Tát, ta vân thân vô ngã, ta không nghĩ thân nữa, móc con mắt hiến cho cái người đó, bỏ trong thang thuốc, nấu để sắc thang thuốc để cho cái người đó dơ cái bệnh đau khổ, ta cũng vẫn làm. Quý vị là đệ tử của Phật, phải học theo cái hạnh của Phật mới được. Trước nhất mình giải thoát, hai nữa mình làm cái gương sáng để tế độ chúng sanh. Đó mới gọi là cái hạnh nhà tu. Còn ngược lại tu mà cứ lo bảo thủ lấy mình lợi dưỡng, rồi tạo quyền uy thấy được cho mình, rồi bắt người ta hầu hạ quỳ lạy bái cho mình, là không phải hạnh nhà tu. Như thế đó không có được đâu quý vị. Người tu phải hạ mình mới được. Có hạ mình mới bình đẳng, mà mình mới có độ người ta được. Người tu làm mình không có chiêu cảm, mà cái tư cách giới hạnh của mình mà phản chiếu ở trong trí của người, rồi trong trí của người tự ta cảm nhận cái đức hạnh của mình, là ta tự sửa tâm tánh của mình. Theo cái hạnh đức Phật Thích Ca là tuyệt vời, không thể nói được. Nếu muốn tu giải thoát phải nương theo chân lý của Phật Pháp, mà trong đó quan trọng nhất là cái tinh thần Bát Nhã Kim Cang mới đưa con người để trở rốt ráo, phá được cái ngã sở. Mà nếu không nương vào Đại Thừa, không nương vào Kim Cang Bát Nhã thì con người bị trầm luân mãi mãi. Mà nương theo cái hạnh Đại Thừa tu hạnh Bồ Tát này rồi, lúc nào cũng nghiêm trì quy luật giới hạnh, mà nếu sợ phạm giới dữ lắm. Nếu mà không có nương theo này thì không bao giờ giải thoát được, cớ làm sao? Bởi vì lúc nào cũng nghiêm trì quy luật giới hạnh, sợ gieo nhân xấu rồi gánh cái quả xấu là nghiệp. Nếu trong cuộc đời của mình tu không giải thoát được cũng được thiên hóa cao, là bởi vì nó dơ bất nghiệp của mình. Vì mỗi sự việc gì xảy ra mình biết nghiêm trì giới hạnh, mình sợ phạm giới. Quý vị hiểu chưa? Khuyên quý vị sư ni tin tưởng Phục Nguyên này, thì Phục Nguyên này phải có trách nhiệm nhắc lỡ quý vị. Mà đây là kinh nghiệm bản thân của Phục Nguyên này bây giờ trút đổ cho quý vị đó, thì quý vị phải ráng cho lắm. Nhất cử lượng động đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng đạo. Mà có người xuất gia tu luyện giữ đạo hạnh, người tu phải khác hơn người đời mới được. Còn quý vị trong khi quý vị thuyết pháp để hướng dẫn người ta, thì quý vị phải nghiêm túc trong lúc lên ngồi thuyết pháp, phải ngồi kiết gia đàng hoàng. Mà quý vị không có trình độ tâm kinh vô tự là bởi vì cơ trí huệ. Nếu soạn bài ra đọc phải hai tay cầm nghiêm túc, phải khấn trình với Tam Thế Chư Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Di Lặc, để ở trên ta hộ trì cho quý vị, những người xung quanh đó ta được hưởng cái ân lành này, ta được hưởng cái ân lành cho người ta hồi tâm trở lại. Nguyên thiêu khuyên quý vị phải trọn vẹn. Mà nếu không có đủ trình độ về tâm kinh phải cầm phải nghiêm chỉnh, nhưng mà trong khi thời thuyết pháp chớ đem cái chuyện đời vô chỗ thuyết pháp mà tạo cái trò cười ra cho những người bên ngoài ngồi nghe pháp mà cười, đây là phạm giới hạnh này là nặng lắm. Rồi người ngồi nghe pháp cũng vậy, cũng phải nghiêm chỉnh đàng hoàng. Trước nhất người cử tọa thuyết pháp phải nhìn hết tất cả những người bổn đạo cư sĩ, phải khuyến khích họ nút áo cổ rồi gầy đâu đó ngồi hết chuẩn gầy. Mà trong khi nghe thuyết pháp đừng có ra đi vô. Mình tin tưởng các đấng thiên liêng gia hộ gia bị rồi thì đương nhiên cũng như có mặt các đấng thiên liêng ở trên Tam Thế Chư Phật. Đó là mình biết quy tam bảo đó. Mà được như vậy đó, cái chính là cái đức sáng mà những người ngồi nghe pháp đó người ta cũng được tĩnh tâm nữa. Đó bởi vì có Tam Thế Chư Phật chiếu công năng xuống, thần lực xuống thì mấy người đó được hưởng đó. Mà quý vị ngồi thuyết pháp cũng được hưởng cái công năng này nữa. Nó giúp cho cái trí sáng suốt, nó phát triển ra cái trí huệ nữa. Chứ không phải quý ngài cho mình trí huệ, nhưng mà nhờ mình có công năng tu luyện tâm thanh tịnh, hai cái trang hòa với nhau thì được hưởng cái gia bị này, cái trí mình bừng sáng ra. Quý vị phải nên hiểu điều này. Chi chi nó cũng có sự tương quan hữu với vô. Mà bây giờ mình phải trọn lành, mà người tu phải trọn lành mới được. Muốn gắn liền với thiên liêng Tam Thế Chư Phật thì mình phải trọn giới hạnh tu, phải cai trừ cái thói tham sân si đi. Nếu mà người tu mà còn tham sân si thì không bao giờ gắn liền với các đấng thiên liêng. Người tu mà còn tham sân si, còn ô nhiễm đủ tất cả, đó là nó hợp với quỷ ma, có nghĩa là ma quân đó. Ma quân có nghĩa là thiên ma với tinh linh mà thôi, thì cái việc làm nó không bao giờ đi đến đâu hết, mà bị khảo đạo điên mà không biết. Hôm nay thờ pháp này Phổ Quyên thiết giúp khai thị cho quý vị sư ni, mà hơn nữa quý vị cũng có công tu luyện rồi, mà nghe nhắc lời cho quý vị đó. Nếu thiệt tu cho tròn công hoa hạnh hạ mình, mô tả lý chân tùng theo quy luật rõ ràng, giữ tròn đạo hạnh tròn trang hài hoàng, đó mới gọi xuất gia tu luyện. Không uổng thân biến chuyển lánh đời, tùng theo giới hạnh ra đời, chớ đừng tháo nổ theo đời đạo điên, nhưng phải ráng tham thiền nhập định. hoa ngũ quần trừ bệnh chúng sanh, người tu đức độ trọn lành. Gắn mà tu luyện bạch thanh nổi lòng, hỡi sư ni phá vọng chướng khi, gắn giác lòng phục vị bổn nguyên, mượn phương pháp bảo tham thiền, hồi quang nhập định trần duyên tiêu trừ, trước nhất là lao lư phổi sạch trừ não phiền, cốt kích người tu nằm ngồi, tư tưởng vọng dẫn trụ, phải lo đạo hạnh công thu trọn lành. Tôi phải diệt tam bệnh lục tật, cài thất tình chân chất tiến lên, công phu công quả xây nền, công trình đắp mong mơ chờ quên điều này. Nay phục nguyên hoằng khai chân lý, giúp người tu thầm thì giờ này. Người ơi hãy tỉnh cơn say, trong không còn mộng ảo theo loại thế gian. Muốn hiệp lại ánh vàng đại đạo, thì quy y rốt ráo hành trì. Nằm ngồi đi đứng phải ly, nhất trần bất nhiễm trọn quy Phật Đà. Này quý vị sư ni, người tu phải hiểu cái pháp Phật có nghĩa là Phật Đà. Ta tôn kính Đức Phật Thích Ca là Phật Đà, hoặc là vị Phật khác cũng nói là Phật Đà. Phật Đà cái nghĩa là gì? Là tự giác, giác hạnh, giác tha viên mãn. Khi có người tự giác rồi, thấy ta có sắc thân này dễ đầy đau khổ, ôi hết sức là khổ, trong cái nghiệp tứ khổ, rồi chịu biết bao nhiêu khổ, là cái cảnh trần gian này là cái cảnh đại, đại lao đó quý vị Phục Nguyên ơi. Quý vị phải phục nguyên trở lại cái tâm linh của mình, thì đương nhiên phải lấy trí trí huệ diệt tất cả lòng trần mà phục nguyên tâm linh của mình trở lại, đó là tâm Phật, tánh Phật đó. Thì phải vô tâm không còn tâm chúng sanh, thì cái Phật tâm mình nó hiện trở lại là tâm sáng, gọi là Phật tâm. Mình không có còn cái tánh chúng sanh đó, Phật quần trở lại, tánh Phật là sáng, cho nên mới gọi phục nguyên tâm Phật là như vậy đó. Cho nên hôm nay phục nguyên này khuyên quý vị tăng ni là tin tưởng Phục Nguyên này, thì Phục Nguyên này có cái trách nhiệm bữa nay thuyết giảng bổ túc trên cái chương trình tu học của quý vị. Bởi vì chân lý của Phật là chân lý của Phật hằng hữu không bao giờ vậy, mà sở dĩ tại vì người tu không trọn giới hạnh, hoặc là không biết phương hướng, hoặc là không có chín chắn tinh tấn việc tu, hoặc là bởi vì không có tùng quy luật giữ danh, là sai đó sai nơi mình mà thôi. Quý vị phải biết trong thời kỳ này ngũ ấm ma nó hoạt động dữ lắm. Nếu ai mà quay về con đường tu thì nó chận đứng liền. Nó khiến cho mình mê chuyện này chuyện kia bởi vì tâm khởi. Nếu cái tâm mình khởi vốn vọng làm thầy tổ thì nó nhào vô. Nó khiến cho mình đọc kinh sử. Nó khiến cho mình cứ vọc nuôi làm thầy tổ mà thôi. Mà nếu vọng nuôi thầy tổ rồi thì không có tu giải thoát được. Ngược lại hằng chính giác chính đẳng liên tục ta tu từ kiếp này kiếp kia, tiếp tục để mà tu, cái kiếp này giác ngộ tu để giải thoát, mà tu giải thoát là thôi, chứ không có vọng diễn ly điên đạo cái gì, tất cả không vọng làm thầy tổ. Phục Nguyên này khuyên quý vị sư ni khi hồi tỉnh, tịnh tâm để tu, đừng có vọng làm thầy tổ, quyết tu giải thoát thôi. Tu giải thoát để làm gì? Để tránh cái nghiệp sinh lão bệnh tử luân hồi quả báo. Tu chừng nào đi đến cái chỗ trống không, không còn tâm chúng sanh, hoàn tâm Phật, không còn tánh chúng sanh quần tánh Phật, thì chỉ chừng đó ta đã vô thân vô ngã, mà không nói vô thân vô ngã, không nói không không nói sanh diệt, thì cái cuối cùng của ta, sự kết quả của ta là đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La là gì? Là vô thượng đạo. Tam Miệu là chánh đẳng, Tam Bồ Đề là chánh giác. Mà nhờ có chánh đẳng này là ta không còn nhị biên kiến nữa, không phải, không trái, không hư, không nên, không tốt, không xấu. Lúc đó ta ngộ được chân bát nhã, mà chân bát nhã này lúc đó ta đã thể hiện được tâm kinh vô tự, thì đi ra độ đời tùy duyên quá độ. Lúc đó ta có được huệ nhãn, pháp nhãn. Huệ nhãn là gì? Ta thấy tất cả vạn pháp thế gian đều giả ảo, ta không còn mê lầm ô nhiễm đó, là ta quần được Phật tâm đó, tâm sáng viên minh đó. Quý vị thấy rõ chưa? Cái chỗ mà tự giác, giác hạnh đó, giác hạnh đi tu, đi đến kết quả đó. Rồi lúc đó ta đi giác tha, khi có huệ nhãn pháp nhãn rồi là viên minh rồi, hằng chánh giác quần Phật vị mới đi ra giác tha, giúp ích cho đời mà viên mãn. Viên mãn là mình giải thoát, mà mình giải thoát trước ở thế gian này mới được, chứ không phải để bỏ sát rồi là giải thoát là sai. Mình còn có mặt ở thế gian này đem thân để phụng sự cho nhân loại, hành hóa tùy duyên, chứ không phải mình độ một chiều người tu giải thoát không. Bởi vì nhân sanh nó còn có những lúc mức tiến hóa, mình phải có một cái tình thương. Chẳng hạn những người căn cơ không có tham thiền nhập định được, quý vị phải nhớ điều này. Căn cơ còn thấp kém, không có thể tham thiền nhập định được, hoặc là ta lớn tuổi hoặc bệnh tật, thì hướng dẫn người ta đi cái pháp tịnh độ, có nghĩa là niệm Phật. Mà niệm Phật cũng phải có quy luật giới hạnh mới được, chứ không phải mà nói niệm Phật không mà đi giải thoát đâu. Cứ hướng dẫn người ta niệm Phật, chỉ tịnh nhập thất, chỉ biết niệm Phật mà thôi, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, cái tư tưởng tập trung theo sáu chữ lục tự này thôi, Nam Mô A Di Đà Phật. Khuyến khích người ta đừng có nhớ chuyện quá khứ, đừng vọng chuyện tương lai, hiện tại đừng có nghĩ tất cả, chỉ quay về cái chánh niệm thực tại này là sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Thì như vậy, song song khuyến khích hướng dẫn người ta tất cả chỗ chuyện thế gian giả ảo, thì con mắt đừng có trụ cái thấy không có thiệt đâu, lỗ tai đừng có trụ cái nghe không thiệt đâu, mũi đừng trụ các mùi không thiệt đâu, cái miệng đừng trụ ngon dở là không thiệt đâu, cái thân này không sướng khổ không có thiệt đâu. Thì được như vậy, họ luyện mét trở nên cái thói quen, nó nhuần nhuyễn rồi, song song cứ biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, đi đứng nằm ngồi chỉ có sáu chữ này thôi, Nam Mô A Di Đà Phật thì thôi, mà gắn liền vào cái chánh niệm thực tại này rồi thì đương nhiên họ từ từ trở nên thói quen, mà song song ở trong đó họ cũng có giữ giới hạnh, mà được về cái trí họ cũng định nữa, họ cũng có huệ nữa. Pháp môn của Phật pháp là vô lượng pháp môn, không phải đi một chiều được. Thì quý vị sư ni nên hiểu rồi này, đừng có hiểu biết ở trong cái hạn hẹp nông cạn, tùy duyên quá độ, hơn nữa cái thế gian này dễ đầy chúng sanh còn có mức mới tiến hóa này nữa, mà kêu vào ngầu tham thiền nhập định, không phải ai mà cũng phải kêu nhau ngầu thiền. Đương nhiên khi mà khuyến khích người ta niệm Phật, đương nhiên phải chỉ người ta nó rõ rệt phương pháp môn niệm Phật. Thì pháp môn niệm Phật thì khuyến khích người ta mãi mãi, xong rồi ta có phương tiện khuyến khích người ta phải thi ân bố đức. Thi ân bố đức là giúp đỡ những người nghèo khổ hoạn nạn, chứ ngược lại đừng lợi dụng người ta mà đóng tiền của người ta xây dựng chùa chiền cái đồ sộ uy hoàng, là quý vị sư ni cũng ra cái sai rồi, là cũng rơi vào cái hình thức âm thanh sắc tướng của ngoại đạo bàn ngôn rồi. Vì thế quý vị nên nhớ điều này, trong thời kỳ mạt pháp này chùa mọc lên như nấm là qua cái chuyện này, do cái vọng tâm mà ra đó. Còn quan trọng nhất bản thân cá nhân mỗi người giác ngộ, cố ẩn tu đi, tu để giải thoát, mà muốn giải thoát phải sạch lòng trần, mà khi sạch lòng trần rồi ý thức phải ra để cứu khổ cứu nạn chúng sanh, tùy duyên hóa độ, thì cái người tu trọn lành thế này càng bình trướng càng nhiều càng tốt, chứ không phải bình trướng chùa chiền càng nhào nhiều đọc kinh điển thuyết giảng mà cứu khổ cứu nạn được chúng sanh đâu. Vì thế cho nên tùy duyên quá độ, theo Phật thì vô lượng pháp môn. Mà nếu người căn cơ còn thấp kém, khuyến khích người ta niệm Phật cũng được, mà dưới điều kiện phải trường trai mới được, còn không trường trai thì không được. Bởi vì pháp môn niệm Phật này cũng quan trọng lắm, để giúp những người già cả, hoặc những căn cơ thấp kém, người ta không thể nhập định tham thiền được, hoặc là những người ta không thể xuất gia được, thì khuyến khích ta đến niệm Phật. mà nếu phải tập trung vào sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì được như vậy từ từ cái tâm ta mới bình lỡ lần lần, mà phải gieo cái tư tưởng trọn lành với người ta, phải có một cái tinh thần cao thượng. Trong khi niệm Phật, cái tinh thần phải hướng lên, phải có lòng chí kính các đấng bề trên tam thế chư Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, chứng chuẩn đề Phật mẫu, vân vân. Phải có một lòng chí thành, chí kính, lúc nào cũng khép mình để quy y về Tam Bảo mà hành trì Nam Mô A Di Đà Phật, rồi khuyến khích người ta đừng có thị phi phỉ báng, con mắt đừng ngó chuyện người, lỗ tai đừng nghe chuyện người, cái miệng đừng thị phi phỉ báng người, đừng có để tâm chuyện có người. Thì được như vậy, tròn hạnh như vậy đó, thì mới hiệp với cái tâm Phật. Cái tâm Phật lúc nào cũng hòa nhập với cái tâm của những người có lòng chí thành, chí kính, hòa nhập với những người biết trùng quy luật giữ giới hạnh trọn lành, và cái tâm hòa nhập với mấy người lúc nào cũng tha thiết cầu tu giải thoát, niệm Phật để giải thoát, ép mình vào quy luật giới hạnh để mà tu. Thì Phật chư Phật lúc nào cũng gần như những vị này, vị sư ni phải khuyến khích cho những người bộ mà đệ tử cư sĩ, phải khuyến khích người ta niệm Phật là như thế đó, hoặc là khuyến khích người ta trì những chú giải quan nghiệp là Phật đảnh tâm chú thủ lăng nghiêm. Nếu người nào lớn tuổi hoặc nhỏ cũng thế, có ý chí không có tham thiền, cứ vô rồi phải sám hối xét mình, cái sai mình sám hối, gọt rũ hết tất cả cái tội lỗi mình, rồi trì tám chữ cái Maha Tát Đa Bát Đa Ra. Maha Tát Đa Bát Đa, đây là tám chữ Phật đảnh tâm chú thủ lăng nghiêm, mà trì cái này nó giải quan nghiệp dữ lắm. Điển hình cũng hồi xưa kia Đức Ngài A Nan mà khi phạm với Ma Đăng Già, mà Đức Phật Thích Ca biết lúc đó là ma mà Ngài A Nan phạm với Ma Đăng Già, bị Ma Đăng Già vũ vào nhà, mà đây là cũng với hai cái quan nghiệp. Đức Phật Thích Ca mới kêu Ngài Văn Thù Bồ Tát ông lợi ngồi về trước cửa của nhà Ma Đăng Già, cứ trì Phật đảnh chú lăng nghiêm, đưa tư tưởng vào đó, thì tức chừng lúc đó Ngài A Nan động tâm biết cái, nhảy ra đi về quỳ sám hối Phật, rồi Phật chuyển thần lực khiến cho Ma Đăng Già tới. Đức Phật Thích Ca thuyết cái quan nghiệp cho nghe, lúc đó bà Ma Đăng Già hối tỉnh liền thì đã ngộ được Tu Đà Phật. Có người tu phải hiểu mới được, và trước nhất hoặc có đức từ tha, và phải có lòng hóa độ thế gian, mà phải nương theo cái là tu học tu luyện nó có công năng phát trí huệ được. Nếu người nào mà quý vị mà sư nay xét thấy người ta trước nhất ngầu thiền, thì phải khuyến khích người ta thờ khuya, nếu người nào còn khỏe thờ khuya phải trì lăng nghiêm ngũ phẩm thập chú, đại bi thập chú, rồi trưa trì tối trì đó, mà đi đứng nằm ngầu lúc nào cũng phải giữ cái hạnh tu. Đó là khuyến khích cho từ từ cái nghiệp người ta nó dơ bớt rồi qua ngồi thiền định mới có kết quả. Ngược lại mà vô có cho ngồi thiền rồi kêu quên hết đừng nhớ tất cả, rồi sổ tức có là lê theo hơi thở, đếm từ 1 đến 10 có ra vô miệng, thì đây cái pháp môn mà người dạy tư thế này là chưa biết phương pháp giải thoát. Như vậy chính bản thân mấy người này chưa có biết phương pháp tu giải thoát, mà hướng dẫn người ta là sai. Tại sao? Cái nghiệp chúng sanh là do cái tâm vô minh, nhận thức sai lầm mà mê lầm tất cả mọi sự. Nếu mà nói theo pháp thật là vạn pháp thế gian đều giả ảo, mà nói gì triết học nó cho rõ là vạn hữu thế gian đều giả ảo. Mà bởi vì mê lầm tất cả qua ngũ quan con mắt thấy tưởng thiệt đem vào tâm, lỗ tai nghe tưởng thiệt đem vào tâm, mũi ngửi tiếng thiệt đeo vào tâm, rồi mượn tưởng thiệt ngon dở đem vào tâm, cái sao tưởng đầm tâm, rồi do đó cái dục vọng cái trào khúng ham muốn mãi mãi mà thôi, vì thế mà quên hết được. Rồi theo hơi thở làm sao mà định tâm quên hết được? Mà nếu mà nó tức là pháp an tâm, an chứng đạt an là cũng còn động mãi mãi thôi, bởi vì còn cái gốc vô minh mê lầm, rồi mọi sự biết còn ham muốn dục vọng, cho nên sống như ngủ a ma không. Hướng dẫn người ta tu phải chỉ cho người ta ngay cái gốc vô minh mà mê lầm, là bởi vì mê làm cái thấy, mê làm cái nghe, mê làm cái ngửi, mê làm cái sắc thân sướng khổ, mê làm cái miệng ngon dở. Đó, phải biểu cho. Mà nếu phá tất cả ngũ ấm này rồi, đi đứng ngồi đều phá ngủ lắm, gắn liền cái tâm không còn dính tâm, thì lúc đó tâm không có an, nó cũng dương an, là có nghĩa là chặt đúng được cái gốc, đào được cái gốc lên, ném hết tất cả rồi, thì không kêu an, nó cũng dương an, không kêu định, nó cũng vẫn định, mà đương nhiên phát huệ. Vì thế biết tung quy luật giữ giới hạnh, đào hết tất cả cái gốc rễ, cái tâm vô minh này đi, nó không còn nhận thức sai lầm, mà cố gắng chính chắn việc tu, trì quy luật giới hạnh mà tu thì được như vậy đó, không còn ngủ ấm ma nào nó gắn liền với mình hết. Con người mà đi đến cái chỗ chánh giác không còn mê lầm nữa, mặc dù có mắt thấy bên cạnh đẹp xấu nó không dính tâm, đó là vô tâm. Cái lỗ tai nghe không có trụ vào cái nghe phải trái hơn nên tốt xấu này là nó không dính tâm là vô tâm. Cái miệng này không có trụ ngon dở là vô tâm. Sắc thân trụ xuất khẩu là vô tâm. Thì luyện như thế đó, trừ cái gốc này cần cái gì mà nó phải quên. Mà nếu mà nó cứ quên hết tất cả, đừng nhớ tất cả là thuộc về quan không này, mà chính cái quan không là hết sức là tai hại. Do nó cái hướng dẫn của người ta tu cũng đúng, mà con người ai cũng phải có cái nghiệp chướng. Đầu tiên vô tu là phải khuyến khích người ta giữ giới hạnh đàng hoàng, tin tưởng các đấng thiêng liêng bề trên tam thấy chư Phật, phải có lòng chí thành chí kính, thành khẩn mà cầu nguyện rồi trì chú. Phải trì chú mới được, nếu không trì chú là không có thoát khỏi cái màn lưới của ma quân đâu và tinh linh nữa. Tôi quyết định giải thoát là phải làm như thế này, mà hơn nó thờ Phật pháp này, lấy cái chú răng nghiêm làm chánh, đại bi thập chú làm chánh, chú chuẩn đề làm chánh. Mà có người thường sân si nhiều là phải dùng lục tự đại minh chân ngôn làm chánh. Đó, mà giải tất cả cái oan nghiệt mình là phải dùng Phật đảnh tâm chú thủ lăng nghiêm mới được. Chứ còn kiêu ngạo và tự phụ, cho ta tu thiền là cao rồi, không cần đi chú là kiêu ngạo, thì râu vào con đường ma quỷ hết, nó phá mà chết luôn thôi. Rồi bắt là tự phụ thì chú là cũng tiêu. Mà Phổ Quyên giảng cái lời này giúp cho quý vị sư ni đây, mà phổ biến ra nó có ích cho những người chân tu căn lành khác nữa. Ngược lại những thành phần nào còn kiêu ngạo, còn dị biệt đây là Phật này kia nọ thì cho tiêu luôn thôi. Đó, hoặc là tự phụ trước Phật là không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Mà sở dĩ Phổ Quyên thuyết lời này khuyến khích trì chú là Phổ Quyên đã thành công nhiều việc không thể tưởng tượng. Phổ Quyên không có nói ra đây, Phổ Quyên hết sức là tin tưởng chú Lăng Nghiêm đại bi thập chú của Phật, hết sức là tin tưởng chú chứng đời, hết sức là tin tưởng lục tự đại minh chân công, tin tưởng chỗ nào kết quả chỗ nào. Bây giờ những cái phần này Phổ Quyên đã kết quả nhiều việc. Chẳng hạn bây giờ những cái người nào mà ưa sân si, mà Phổ Quyên có gặp dịu gì tu sân si quá đi, mà chính quý vị này cũng nói thật đó, Phổ Quyên mới chỉ bây giờ mấy ông sân si, Phổ Quyên mới cho cái bài chú là lục tự đại minh chân công. Mà cái bài chú này là quần ở trong cái thân của mình đó, chứ không phải là án mani bắt dòng không. Đầu tiên án mani bắt dòng tứ rúng là án ngô thân thì nó Phật, án ngô thân bất động thân Phật, ni ngô thân bất sinh Phật, rồi bát ngô thân thân lộ Phật, di ngô thân bất không Phật, hồng ngô thân đại trí kim ngô Phật. Mà cứ ngờ quần quyết bằng quyết, mà có thể ngờ một lát rồi cái tâm nó an lạc, không còn biết thân nữa, quân thân luôn. Mà kết quả từ từ, mà kết quả thành công, biết cái kết quả của trì lục tự đại minh chỗ nào, diệt tham si chỗ nào. Những người này một thời gian trì rồi đấu đấu cảnh không còn sanh tình nữa, có nghĩa là ta người ta phỉ báng ta nói kia mà cứ hề thôi không giận, đó kết quả đó quý vị. Còn quý vị mà tu ẩn trong núi, tối thường ma quỷ nó phá nó hốc cát nó rải trong đầu nó lộ nó nhát nó hiện hình luôn, mà sợ mãi mãi mà nổi cái sợ này cũng tản thần. Vì thế Phổ Quyên hỏi mấy ông tu thiền mà có trì chú, nói dạ bạch thầy không có, thầy tôi nay về mấy ông kẹt rồi. Nó bị nhiều thầy tổ có trò và kêu đừng ai trì chú, mình thiền hết trì chú, mấy ông nghe là mình chết luôn. Vậy chứ Phật để chú thủ lăng nghiêm đại bi thật chú làm gì? Mà trước nhất mà mấy ông muốn trừ cái ma lực ma nghiệp là phải trì ngũ phẩm chú lăng nghiêm đại bi thật chú mới được. Thời khuya là 4 giờ dậy trì, thì mấy ông Phổ Quyên này khuyên mấy ông đi kiếm thỉnh cái cuốn Nhật Tụng này, rồi trì chú là bảo đảm mấy ông an lạc và tam thế sơ Phật gia hộ gia bị cho. Thì quý vị này cũng tin tưởng Phổ Quyên đi thỉnh cái quyển Nhật Tụng về cũng trì chưa. Bị gì xuất gia tu luyện thì đâu có làm gì khác, chỉ tu thôi. Phổ Quyên bày nè, hồi khuya trì thủ lăng nghiêm đại bi thập chú, Xong rồi cái thời khoảng 8-9 giờ thì trì đại bi thập chú. Mà trì đại bi làm sao mỗi một ngày trì trì được 49 biếp. Nó giúp quãng thời gian mà giúp cho mình có công năng không tưởng. Rồi trưa trì đại bi thập chú rồi ngồi thiền. Rồi chiều những giờ rảnh rồi trì, mà trì chú rồi ngồi thiền. Đó, 3 giờ chiều trì chú ngồi thiền. Đó, rồi tối trì chú rồi ngồi thiền. Đó, mà cái pháp thiền mới phải quán chiếu, phải diệt cái thói chúng sanh, phải tái tánh mới được. Đó. Rồi khuya rồi mà trì chú thì mà quý vị này nghe Phụ Quyên khuyến khích nhắc nhở mấy ông trì mới là thành công. Không có ma quỷ gì nó phá tất cả, mà tâm vô ấy, ngại vô ấy, không sợ ma quỷ mà không sợ cái cường lực nào phá hại tất cả. Lúc nào cũng rong dỗi đi thân nữa mà mấy ông trì chú rồi mấy ông ngầu thiền hết sức là an là lạc rần rần. Đó quý vị, vì thế cho khuyến khích quý vị tu đàm nhập Phật. Đừng có cao ngạo tự khổ, trì chú là kẹt hết, không bao giờ kết kết quả. Mà có người trì chú cho khi mà thanh tịnh có lòng chí thành chí kính thiêng liêng bề trên tam thế chư Phật chuẩn đề Phật mẫu ha, hoặc là quan theo mà tác vân vân, mà tin tưởng mà hành trì rồi đức tin trì trì rồi mình tham cầu cố gắng chinh văn tu, mà tu trì một thời gian dài nó có công năng, mà có công năng trước nhất là vô hình chung mình giải được cái quan nghiệp của mình đó. Giải chỗ nào? Ở trong thân của mình quá giải 84.000 không biết cầu là 84.000 con ma âm đó, mình quá giải độ được họ rồi. Xong mình thì chú mình phải nguyện hồi hướng hết tất cả cho thế giới loài người trong cổ quyền thất đổ, bà cha mẹ mình đừng nghĩ đến mình, nhưng mà trong đó có mình. Đó phải có một lòng từ, đó là lập công bồ đức, nguyện cái trì nguyện lực trì chú này rải hết tất cả thế gian này mà độ cả các phần âm luôn. Thì con người mà có một cái tư tưởng cao thượng, lòng thành kính thiêng liêng bề trên và có cái lòng tình thương như thế này bao la tất cả muôn loài vật, thì không có ma quỷ nào phá tất cả. Cứ làm sao bây giờ ma quỷ nó phá mà mình nghĩ đến người ta, mình được chú hầu hướng người ta là ta lỡ ta còn làm hộ pháp cho mình nữa. Phục Nguyên này đã thành công cái chỗ này và giúp cho nhiều người cũng thành công. Quý vị nào không tin ẩn tu ở cái trì rồi sẽ thấy đó. Phục Nguyên này không dám khoác lác đâu, mà hơn nó thời kỳ này là phải dùng chú của Phật để hành trì. Những thành phần nào kiêu ngạo mà tự phụ chú của Phật thì đừng có hòng ngóc đầu được, thì mọi sự việc làm được của quỷ ma thôi. Đó Phục Nguyên thời pháp này thiết giúp cho quý vị sư ni đây phải cẩn trọng. Mà Phục Nguyên này xác thấy rằng quý vị chưa gặp Phục Nguyên này, quý vị khinh lờn vấn đề chú. Phục Nguyên này khuyến khích quý vị phải trì chú. Mà nếu mà tin tưởng Phục Nguyên hướng dẫn đạo tu giải thoát để hành thiền mà quý vị không trì chú là Phục Nguyên cũng dẹp. Cớ làm sao? Phục Nguyên này cần độ người tu giải thoát chứ không phải như tôn giáo lập ra để cốt là quy tụ người cho đông. Phục Nguyên là tối kỵ điều này. Mà quý vị phải nhớ này, Phục Nguyên này để giúp cho quý vị tu giải thoát chứ không phải thầy tổ giáo chủ quý vị. Mà quý vị cũng không phải là trò của Phục Nguyên. Quý vị nên nhớ được đó. Phục Nguyên này thấy quý vị tin tưởng Phục Nguyên, Phục Nguyên có trách nhiệm để khuyến khích quý vị tu mà nhắc nhở quý vị trì chú. Quý vị được cũng mua lần rất có lợi. Bây giờ Phục Nguyên này nhấn mạnh rằng những người nào tu nó tâm không an đừng có thiền ở tất cả. Nếu mà tâm không an là có nhiều điều, có nhiều nhân tố tâm không an. Một là cái nghiệp nó hành, nó về nó đòi, hoặc là không có tùng quy luật giới hạnh, cứ phóng diễn tâm, tâm con mắt thấy, lỗ tai nghe bên ngoài nó dính tâm, rồi mũi ngửi hoài dính tâm, rồi miệng ăn ngon dở dính tâm, đầu dính tâm, do nó ngoại cảnh này mà mình gắn liền với ngoại cảnh rồi một thỏa mãn không thỏa mãn thì nó làm tâm xấu trộn mãi mãi. Đừng theo cái kiểu mà quên hết tất cả rồi cứ theo hơi thở là an tâm, cái này là hết sức là sai lầm, mà hết sức là tai hại không thể tưởng tượng. Mình biết tùng quy luật giữ với anh mà tâm không an, mà vẫn còn sân si mãi mãi mình vẫn biết, thì khuyên quý vị cố gắng trì chú. Đó, quý vị có nghe rõ chưa? Muốn an tâm lòng thành trì chú, tạo quái lực trừ lũ quân mau, không còn xáo trộn tâm ta, giúp cho thường lạc ấy làm định tâm, gắn công phu nổi tầm diệu hù, nhờ tâm an phá lũ quân ma không mà còn nghiệp chưa sang bàn, không còn đau khổ trầm kha luân hồi. Đã rằng tu ráng ngồi thiền quán, xong hành trì cho sáng đạo tâm, mượn phương trì chú gieo mầm giúp cho chánh định tà tâm không còn. Rồi quan chiếu xét còn thị lọc cho tâm tiêu, chỉ dốc hành trì đi đứng quy y quần về Phật bổn mới ly cảnh đời. Quý vị sư ni có rõ không? Quý vị sư ni mà quý vị rõ phải cố gắng, bởi vì tin tưởng Phật quyên này. Vì thế trên hôm nay Phục Quyên trúc những cái kinh nghiệm của Phục Quyên đã thành công. Thành công từ bản thân của Phục Quyên và thành công giúp cho bao nhiêu người tu ngày nay tiến lên không thể tưởng tượng. Mà những người mà Phục Quyên đã hướng dẫn, bây giờ họ không có thích làm thầy tổ. Họ không thích chán trường theo những chỗ đông người, ồn ào, cái ẩn tu. Ẩn tu rốt ráo rồi ra cứu đời, điển hình cũng như Đức Phật Thích Ca hay Chư Phật cái tổ xưa kia con. Trước nhất mình cứu người, mình phải cứu mình trước đi. Không khác nào bây giờ mình đang còn đang bị trói hai cái tay hai chân, mà cái miệng mà nó đi mở trói người ta là khoác lác dốc, nó không có hiện thực. Mà bây giờ chân nào mình mở trói được hai cái tay mình rồi, mở trói chân mình rồi, lúc đó mình thông dong rồi mình mới bước đi mở trói người ta. Chứ không phải mở trói bằng cái miệng. Mình mở trói ta bằng hai cái tay, hai cái chân đi, hai cái tay mở. Còn ngược lại mở trói bằng cái miệng đó là khoác rác thôi. Thì không khác nào mình tu mà chưa thoát tục, mà dùng vào kinh sử tu và vọng làm thầy tổ, dùng công sử thiết giảng mãi mãi, mục đích kích thích tâm lý cho người ta theo mình để mà làm thầy tổ, đó là đệ tử, thì để tạo tác những chùa chiền thôi. Bành trướng chùa chiền càng nhiều là còn trì trệ cho nhân sanh tội nghiệp. Làm sao mà tạo được nhà tu càng nhiều càng tốt, mà nhà tu phải trọn giới hạnh tu, phải tu cho nó rõ rệt, phương hướng rõ rệt để sạch lòng trần. Không sạch lòng trần tiến hóa cao, phạm sợ phạm giới thì ra độ người cũng được, rồi tu thân hành đạo. Hồi hôm nay Phục Nguyên này thuyết thờ pháp này giúp cho quý vị sư ni, bởi vì quý vị sư ni đã tin tưởng Phục Nguyên, những người cũ, còn quý vị mới thì ngày nay Phục Nguyên cũng nhận quý vị, nhưng mà rồi khi nào Phục Nguyên sẽ truyền những cái mật diệu để mà tu. Nhưng khi quý vị nào chưa có trì chú, hãy cố gắng trì chú đi, tạo thêm công năng rất có lợi lắm, chứ đừng có tự phụ, đừng nói tu thiền không trì chú là quý vị kẹt hết tất cả. Mà quý vị nào tin tưởng Phục Nguyên mà không trì chú là Phục Nguyên không nhận, nó thẩm được đó. Bởi vì góc độ giải thoát chứ không phải như tôn giáo hệ phái mà để thâu người cho đông, không ích lợi gì tất cả. Thà là không có, còn không có vô dụng. Phục Nguyên nhấn mạnh điều đó. Mà khuyên quý vị, tu giải thoát đi, mà giải thoát ra đầu đời chứ đừng bày lập, mà góp tiền của bá tánh mà xây dựng chùa chiền để làm gì. Cần để độ người xong, là cái điều đó quan trọng. Trước nhất là mình giải thoát đi, rồi mình ra trì duyên hóa độ, chứ đừng có bày đặt đóng góp tiền của để xây dựng chùa chiền, hoặc là đừng có trụ vào làm thầy tổ tín đồ. Quý vị nên nhớ điều này, cuộc đời của Đức Phật Thích Ca đến cuối cùng là 49 năm. Có một người đệ tử chót đến, mà trong lúc đó Đức Phật Thích Ca sắp nhập diệt, ngài A Nan gác ngoài cửa, mà ông đó lỡ đi cầu đạo. A Nan không có cho vào, nói Đức Như Lai đã sắp nhập viện. Nhưng trong lúc đó Đức Phật Thích Ca nằm đó, nó nghe: này A Nan, cho ông ấy vô, ta còn một hơi thở, đương nhiên ta phải còn trách nhiệm để độ đời, cho ông ấy vô. Thì khi ông đó vô rồi, đảnh lễ Đức Thế Tôn, xong rồi hỏi: bạch Đức Thế Tôn, con nghe nhiều người nói Đức Thế Tôn là tà đạo, phải như vậy không? Đây là quý vị sư ni nghe Phục Nguyên nói là cái hạnh Đức Phật Thích Ca là vô ngã này, là Phật rồi. Lúc đó Đức Phật Thích Ca không có trả lời theo câu hỏi của ông này, mà Đức Phật Thích Ca nói rằng: này ông muốn biết Như Lai này chánh hay tà, cứ xem cái việc hành trình của Như Lai là tự hiểu. Đó, quý vị sư ni thấy cái hạnh Đức Phật Thích Ca chưa? Không có phản ứng cái ngã, bởi vì không còn tâm ma, không còn tánh quỷ. Đó, cái đó là tánh Phật đó, quý vị hiểu chưa? Mặt khác, hỏi câu hỏi cho bạch Đức Thế Tôn. Trong 49 năm hành đạo, Đức Thế Tôn độ được bao nhiêu đệ tử? Xong, Đức Phật Thích Ca không có trả lời nhiều ít, mà Đức Phật Thích Ca lại nói khác. Trong 49 năm, Như Lai không có nói một lời. Đó, thấy một đấng tuyệt vời thoát tục. Một đấng tuyệt vời là thấy tất cả vạn pháp thế gian đều giả, không có cái gì thật tướng, không có cái gì vô làm mê làm, bởi vì không còn vô minh, vì thấy không còn nhân ngã, không có nói sanh diệt nữa, không có cái gì thật tất cả, mà ý thức được có lẽ sống đạo mình tu rồi giải thoát rồi, mượn giả thân tùy duyên hóa độ để tỉnh thức thế gian, đưa con người đi đến cái chỗ tu giải thoát mà thôi. Mượn phương tiện giả ảo của thế gian này kêu bằng giả pháp thế gian. Bây giờ qua ngôn từ chữ nghĩa gì cũng là pháp, mà nó thuộc về giả ảo. Vì thế cho nên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trả lời hết sức là tuyệt vời, bởi vì không có còn cái ngã, hoặc là trả lời không còn dính kẹt gì ở trong cái giả ảo của thế gian này. Đó, không có nói độ nhiều độ ít, nhưng mà 49 năm Như Lai không có nói một lời, thì khuyên quý vị sư ni đã tin thương Phật theo Phật mà tùng, phải tùng theo quy luật giới Phật mà tu, phải tu theo phương pháp của Phật, đừng sai đường lạc lối, và song song phải học theo cái hạnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Như Lai mà tu, được như vậy ta mới tránh cái nghiệp quả báo luân hồi sanh tử. Vì thế hôm nay Phụ Nguyên thuyết thờ pháp này giúp cho quý sư ni cố gắng cho lắm lắm, nhưng mà điều cần thiết quý vị phải giờ trì chú, không trì chú là không được. Mà quý sau này Phụ Nguyên biết mà quý vị không trì chú, Phụ Nguyên không có tiếp nữa. Đó, chỉ nào mà tin tưởng trì chú thì Phụ Nguyên tiếp, còn không trì chú Phụ Nguyên tiếp. Mà quý vị nên nhớ rằng, quý vị sư ni nên nhớ, Phật Quyên này không phải là thầy tổ giáo chủ, mà quý vị phải tín đồ Phật Quyên, mà tin tưởng Phật Quyên là Phật Quyên hướng con đường cho tu giải thoát. Mà nếu không trì chú là Phật Quyên không nhận, bởi vì không phải là tôn giáo, không phải hệ phái, mà cứ cần thâu tín đồ cho đông đông, ai làm gì làm chẳng cần. Phật Quyên này không cần điều đó. Vì thế cho nên khuyến khích quý vị muốn tu giải thoát, tin tưởng Phật Quyên này, Phật Quyên này hướng dẫn quý vị cố gắng tu. Vì thế cho nên Phụ Nguyên này khuyến khích quý vị cố gắng tu, đừng có tham gia gì cái chuyện của thế gian, cứ tu rồi cố gắng lập công bồi đức để cứu khổ có nạn mà